Mời đại chúng niệm Phật.
Nam mô Thích Ca
Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, chúng ta là những thiền sinh, hay nói một cách rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát hơn, mình là những hành giả đang thực tập, đang hành thiền. Thì những điều cơ bản về thiền, về cách dụng công, về những cái gọi là kỹ năng tu tập, về chỉ thẳng tâm tánh, chúng ta học cũng đã rất là nhiều rồi. Tuy nhiên, vì mình còn trong cái căn thức, còn trong mê, cho nên học nhiều nhưng mà nó không bao giờ là đủ. Có khi mình nghe nhưng mà chưa có thẩm thấu hết. Có khi nghe nhưng mà chưa nhớ hết. Có khi nghe nhưng mà hiểu nó chưa có tới, nó chưa trọn vẹn. Vì còn trong cái căn thức trong mê đó đó, cho nên mình học kiểu gì rồi thì nó cũng phải bị thiếu sót. Như thế thì không phải mình học mãi là đủ, nếu còn mê thì học hoài nó cũng không có đủ. Cho nên thiền nó chỉ đủ và trọn vẹn khi mình ngộ được tự tánh, sống với tự tánh, thì cái mê nó trừ, nó dứt. Khi mê dứt thì trong tự tánh mình nó sáng biết, nó mới đầy đủ. Còn tự tánh mà chưa sáng biết thì chúng ta học kiểu gì nó cũng không đủ. Thì nếu đã kiến tánh rồi, chúng ta không cần phải dạy gì thêm nhiều. Nhưng mà từ cái khoảng phát tâm tu đến khi kiến tánh thì cái mê nó còn, cho nên mình học không có được đầy đủ. Vì vậy mà phải nghe mãi, học mãi và nhắc mãi. Không phải để mà học đủ, mà để bổ túc vào những cái khoảng nào, những cái ngõ ngách nào mà cái mê nó chặn, nó không cho mình biết đủ. Thì trong quá trình nghe, vô tình nó cho mình biết và nó bổ túc cho mình tu nó đầy đủ hơn. Vì vậy cái việc tu của mình là làm sao mà đi thẳng tới cái chỗ thấy tánh. Trong quá trình chưa thì mình phải điều hòa tốt, tu, học, rèn luyện để mình không có bị sai, không bị lệch, để đi đến cái kết quả như ý muốn. Theo cái tinh thần như thế, cho nên hôm nay quý thầy muốn nói thêm về thiền, nhưng mà nói thẳng về những cái điều thực tế mà mình cần biết, mình vận dụng, mình tu. Nó không có theo một cái chiều hướng lý thuyết như những cái bài giảng khác. Thì bài nói chuyện hôm nay đi thẳng vào cái việc tu tập của mỗi thiền sinh, mỗi hành giả chúng ta. Một là mình nắm được con đường mình đi cho nó rõ ràng. Hai là có thể quý vị lắng lòng nghe, nó bổ túc vào những cái chỗ nào đó mà mình chưa có biết trước, tự nhiên mình sẽ giật mình hay ra. Nó sẽ là những cái điều nó bổ túc cho cái đường mình đang thực tập, đang tu hành. Thì việc tu hành của mình, quý vị nhớ là nói cho đầy đủ thì nó nhiều, là một chặng đường dài, ba đại A Tăng kỳ kiếp. Trong cái chặng đường dài thấm thẳm và có vô vàng điều phải học, rồi đạt được rồi cũng có vô vàng công đức diệu dụng khác nhau. Tuy nhiên mình học hết thì cũng khó mà hết, mà hết rồi thì không hiểu nổi. Cho nên cái quan trọng là mình vừa học vừa thực hành để cảm nhận. Khi cảm nhận thì chúng ta thấy rõ. Bởi vậy mà quý thầy muốn tóm gọn lại cho quý vị biết cái chặng đường mình đi nó ít nhất là gì. Thì nghe là dài là nhiều, nhưng mà gom lại thì nó có mấy khoảng cơ bản thôi. Quý vị cứ tưởng tượng rằng là cái ngưỡng, cái nơi, cái vị trí, cái ngăn mé tạm gọi là một cái mốc mà người tu chúng ta buộc phải đạt đến, ít nhất phải đạt đến, thì lúc đó mới là có cái công dụng. Mà nói theo văn học ta gọi là mới bắt đầu tính vào việc là mình bắt đầu tu. Còn chưa đạt đến đó thì mình loay hoay tạo tác sanh diệt, giống như là ngủ mê nuôi mớ chứ chưa được gọi là tỉnh táo để làm được cái gì cả. Thì cái ngưỡng, cái chằng, cái phần, cái vị trí đó là gì? Cái đó là kiến tánh. Cho nên trong nhà thiền có cái cụm từ là kiến tánh khởi tu. Chúng ta kiến tánh rồi mới bắt đầu tu, mở mắt rồi mới đi. Và tổ pháp loa dạy là cái người học Phật trước tiên phải kiến tánh. Quý vị nhớ hai chữ kiến tánh nha, tạm gọi nó là cái ngưỡng này, cái chằng này, cái chỗ này, cái nơi mà chúng ta phải chạm đến mới bắt đầu là tu. Nhớ cái chỗ này và bắt đầu mình đi. Mình nắm chắc như vậy thôi, mình nói tu minh mẫn đi tới đâu. Sau khi kiến tánh rồi, sống ngay từ tánh đó, tức là tu hành. Vì sao như vậy? Bởi vì chúng ta tu hành là để thành Phật, mà thành Phật là đạt đến quả vị vô sanh. Mà quả vị vô sanh tức là bất động, không còn động nữa, không còn sanh diệt nữa. Mà muốn đạt đến cái quả của không sanh diệt, không động, thì phải bắt đầu bằng cái nhân vô sanh, nhân của không động, nhân không sanh diệt. Từ cái nhân vô sanh, không sanh diệt mà tu, thì mới thành được cái quả vị vô sanh, không sanh diệt của Phật. Còn nếu chúng ta muốn đạt đến cái quả vị vô sanh mà bằng cái nhân sanh diệt tu thì có thành được không? Là không. Cho nên sống ngay cái nhân vô sanh, cái từ tánh vô sanh, sống ngay đó là tu hành. Còn nếu mà chưa nhận ra mà còn lăng xăng lộn xộn, còn vòng động đó, cái đó cũng tu chứ, nhưng mà nó chỉ là thực tập thôi, chưa có được tính vào cái câu chuyện tu hành chính thức. Bởi vì chúng ta trong sanh diệt thì mình không có nói thẳng như vậy á, thì cái chất sanh diệt nó không thành được cái quả vị vô sanh. Nói như thế không nói cao nói thấp, nhưng nói để mình biết rằng là cái chất liệu bắt buộc cơ bản mà người tu phải đạt đến đó là kiến tánh, là đạt được cái chất vị vô sanh đó. Đạt được cái đó đó, sống trong đó mới bắt đầu gọi là tu hành. Còn trước đó nếu chúng ta kể vào cái câu chuyện tu hành vẫn được, nhưng mà chúng ta nhớ bằng cái nhân còn sanh diệt, còn loạn động đó đó, mà chấp nhận là tu hành, thì nhớ là nó không thành quả vị Phật nha. Thì nhiều lúc mình biết, mình nói như vậy cũng tu, tu là sửa, làm lành lánh dữ, bỏ ác làm thiền, rồi vân 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 vân, thì những cái đó nó vẫn là tu hợp chứ. Nhưng mà nhớ, quý vị nhớ dùm cho là nó chưa đạt được cái nhân của vô sanh, cho nên vẫn là tu tập tốt. Có điều là đừng có nên lấy đó làm hy vọng thành Phật. Nhớ vậy đó. Thôi ở trong sách diệt mà tu, nó tu thời gian, nó thầy ơi con tu vậy sao nó động hoài, vọng tưởng có hoài, sao thành Phật được. Quý thầy không có chê, không có chia rẽ, nhưng mà quý thầy nói thật để quý vị nhớ rằng cái ngày nào mình còn loạn động thì cái chất đó nó không thành Phật được. Mà ở trong đó mà tu á thì nó không thành Phật là tất yếu rồi. Thế nên cái lúc mà chúng ta động như thế thì bằng mọi cách để chạm đến cái ngưỡng, cái phần mà tối thiểu mình phải biết đó là kiến tánh. Bằng cái nhân vô sanh nó mới thành Phật được. Thế thì trước khi chưa kiến tánh, trước khi chưa nhận được tâm tánh của mình, thì mình còn sanh diệt. Như vậy vọng tưởng nó có còn không? Còn vọng tưởng là điều tất yếu. Mình chưa kiến tánh thì nó phải có vọng tưởng thôi à, chứ chưa kiến tánh biểu hết vọng sao được. Cho nên mình ngồi thiền có bữa nào mà nó yên ả thì nó bớt vọng tưởng, ít vọng tưởng. Hoặc có khi nó an lạc thì chúng ta tạm thời trong cái khoảnh khắc nào đó nó sạch vọng tưởng. Có những người ngồi nó được khinh an, nó mất thân rồi nó không còn vọng tưởng. Nhưng hôm sau thì bắt đầu vọng tưởng nó nhiều hơn, nó quậy hơn, nó mệt hơn. Là bình thường hay không? Là bình thường. Bởi vì chưa kiến tánh mà.
Quý vị nhớ chữ bình thường này để mình đừng có băn khoăn, đừng có đau khổ với nó. Nếu mà băn khoăn đau khổ với nó là mình tự hành hạ mình vô ích thôi. Mê thì nó phải có thôi, chứ làm sao bảo nó đừng có. Cho nên quý vị nhớ rằng là khi còn mê thì nó có vọng tưởng, nhiều hay ít không quan tâm. Mê nó còn à, không nó hết chứ vui mai nó có lại. Đừng có vội mừng mà cũng không có ngán nó, bình thản. Thì tất cả các cái công phu tu hành, tòa thiền, tùng kinh, nhiếp niệm, nhiếp tấm gì gì đó, bao nhiêu cái phương pháp đó, chỉ để phu nhiếp thân tâm rồi có ngày kiến tánh, nôm na là thế. Thế thì cái câu chuyện đầu tiên mình làm đó là để mà được thu nhiếp thân tâm. Cho đó là nói theo lý thuyết nôm na. Nhưng mà nói một cách cụ thể thì quý vị đã nghe nhiều. Tất cả mọi thứ mình thu nhiếp là bởi vì cái vọng tưởng, cái loạn tưởng nó quầy quá, nó không có cho mình yên được. Mà vọng tưởng nhiều, sanh tử phiền não nhiều thì không tu hành gì hết. Cho nên phải thu nhiếp nó thôi chứ không gì. Như vậy mình làm kiểu gì thì cũng chỉ để hàng phục vọng tưởng. Thì cái việc hàng phục vọng tưởng này, nếu mà người có trí thấy thẳng đó, đầu tiên phải biết nó từ đâu mà có. Chúng ta học buổi trước rồi, ngồi tỉnh thì không có mà quên thì nó có. Như vậy vọng tưởng khi bất giác thì nó có thì thôi, chứ cũng chẳng có từ đâu cả. Như vậy vừa bất giác thì có vọng tưởng, mà mê tâm mình bất giác nhiều thì vọng tưởng nó trung trung thôi. Thế thì cái vọng tưởng nó có ra từ bất giác. Vậy thì ai bắt mình bất giác vậy? Ai biểu mình bất giác mà khổ vậy? Cái bất giác này là do cái mê. Nó có một cái cục mê gì trong này mà không có thấy, mà nó cứ khiến mình cứ quên hoài ra bất giác. Thì cái đó dẫn từ chữ 4 trong nhà thiền, chúng ta gọi là căn thức. Cái thức phân biệt đúng sai phải trái mà mình học á, cái đó là cái hiện tướng của thức. Để có phân biệt đúng sai phải trái, có hiện tướng của thức, là nó có cái căn thức, cái gốc của mê nó nằm trong người mình á. Nó mới có cái hiện tướng phân biệt thành cái thức phân biệt đó. Cho nên cái thức mình học đó là cái hiện tướng bên ngoài, còn cái gốc mê là cái căn thức ở trong đó. Cho nên các vị tiền sư nói rằng là học đạo chí nhân bất thức chân đó, chỉ vì tùng tiền nhận thức thần, vô số kiếp lai sanh tự bổn, chi nhớ hoán tác bổn lai chân. Các ngài nói rằng là người nay học đạo không tỏ chân, không tỏ cái tâm tánh của mình á, bởi vì từ lâu rồi nhìn cái thức thần đó làm cái tâm thật của mình. Cái thức thần này á, cái căn thức này á, vô số kiếp rồi nó là gốc của sanh tử. Sanh tử từ nó mà có ra. Nó tóm lại còn mê là còn sanh tử. Nhưng mà chi nhớ hoán tác bổn lai chân, tức là cái người si, người lầm, người mê, cho đó là cái gốc chân thật xưa nay. Thì căn thức này, cái thức thần này, nó không còn là cái hiện tướng mà mình phân tích như là đúng sai phải trái đâu. Đó là hiện tướng. Mà cái gốc để chúng ta mê mà phân tích đó là do vì cái căn thức, cái mê là mình trong này. Chỗ này nó thanh tịnh, nó vắng bặt, mà chưa có ngộ tánh thì nó vẫn là cái trôi chạy nhỏ nhiệm trong cái từ tánh chân thường của mình. Giống như mình nhìn từ xa cái thác đó, mình thấy một dải lụa trắng bất động, nhưng mà đến gần á thì thấy là nó là cái nước nó đang chảy liên tục. Cái đó gọi là chân thường lưu trú, là cái trôi chảy nhỏ nhiệm trong cái từ tánh chân thường của mình. Mà ngài Pháp Thành ở Hương Sơn, ngài nói rằng là dù cho thuần thánh tuyệt điểm vẫn còn là chân thường lưu trú. Dù cho mình thanh tịnh tuyệt đối mà chưa có sáng được tánh thì nó vẫn là những cái trôi chảy nhỏ nhiệm, giống như mình thấy cái dòng thác vậy đó. Thì chúng ta thấy cái gốc mê của mình nó sâu, nó dày, nó dễ sợ vậy đó. Thì từ cái anh chàng mê này, anh cho mình bất giác. Rồi khi bất giác cái vọng tưởng có ra. Như vậy vọng tưởng là thứ nó chập chờn, nhưng mà cái anh chàng mà tiếp tế cho vọng tưởng tồn tại mà chập chờn quậy mình mãi á, là cái căn thức, là cái mê, cái thức thần này. Cho nên cái chuyện tu tập của mình nói trời nói đất gì thì chúng ta cũng đang thu nhiếp thân tâm. Mà việc thu nhiếp tức là do loạn động, mà loạn động là do vọng tưởng, mà vọng tưởng là do cái mê, cái mê là do cái thức thần, cái căn thức này. Thì mình thấy rõ như vậy, chúng ta thu nhiếp là một câu chuyện tạm thời cho vui. Còn cái chuyện chính là mình phải bứng cái gốc mê này, lấy cái mũi hàng mà mấy ngàn độ nẹ cái căn thức này cho nó cháy ra. Phải làm như thế, chứ không phải cái câu chuyện mà nói phải khơi học ba cái lý thuyết mà được đâu. Tìm ra căn nguyên đó rồi, quý vị nhớ là chốt chặn lại cuối cùng chỉ là trì ngay căn thức này. Mình dùng cái trí mình xóa cho cùng để mình trì ngay cái gốc, chứ đừng có chạy loanh quanh hồ, nó mệt. Nó giống cái kiểu mà nước thì nó tràn bờ mà cứ lấp chỗ này, chỗ đằng kia nó tràn, lấp cửa chạy hoài không được. Không làm việc đó, cứ nhìn cho nó chắc một chỗ. Thì cái việc quy tụ lại căn thức này á, thì cái anh chàng này nó khó lắm. Mình để không, không làm gì hết thì nó mê mờ, nó ủ, gọi là ủ bình đó, nó nuôi bình, cho nên căn thức nó lớn mạnh, nó sâu dày, chúng ta lại mê thêm. Kiểu mà ngủ cho đà nữa, ngủ vào cái mặt bư 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 là biết là nó mê thêm đó, để không đó. Rồi cho nên để không là nó mê thêm, nó dày thêm. Mà tu tập hay là làm gì đó đều là tạo tác. Chúng ta cứ kềm tâm, cứ đè tâm, cứ chú tâm, cứ quán chiếu, cứ làm gì đó, thưa quý vị, vẫn là tu hành đấy chứ. Nhưng mà nếu mà nói thẳng về cái chuyện tu mà tầng gốc này á, không khéo á, là mình có tâm tạo tác, nó có động á. Quý vị làm gì đó không biết, đi chơi hay ngồi thiền của thầy không cần biết, nhưng mà nó còn động, nó còn tạo tác. Mà còn tạo tác tức là còn làm gì đó, thì chính là làm cho căn thức nó mạnh thêm. Để không không làm gì nó cũng mạnh, mà làm gì đó thì chính là hắn, thì nó càng mạnh thêm. Nó giống như là cái ung thư độc vậy đó, không có chữa trị thì nó to ra nó cũng giết mình chết, mà đùng dao kéo vô mà mổ xẻ thì nó di căn chết mình sớm hơn nữa. Thì không chữa trị nó giống như mình không làm gì hết đó thì cũng chết, mà chữa trị đùng dao kéo cũng giống như tào tá thì cũng chết, thì căn thức này nó khó chịu vậy đó. Bây giờ trị căn thức này á, là chúng ta tìm một cái đối tác mà không có ưa. Chỉ cần anh chàng này xuất hiện thì căn thức kia nó từ mất, từ tan. Đó là cái giác sáng của mình. Mình ngồi giác sáng vậy thì không có mê mờ, dòng tưởng nó không có. Vừa quên mê mờ thì nó có. Cho nên giác sáng thì căn thức nó phải yếu đi, nó phải mất đi. Và lọc một hồi thì cuối cùng là chúng ta chỉ cần giác là tu, chứ có gì đâu. Giờ sáu chuỗi là quý vị thấy quy trình tu này. Đời này khổ quá, tại sao khổ? Tại vì tôi dính mắt cho nên nó loạn động, nó lăng xăng, nó lộn xộn, nó thành rối bồng bồng, tôi gỡ không có ra, nó khổ. Bây giờ tôi làm gì? Thu nhiếp thân tâm lại cho yên lặng, nó bớt căng thẳng đi, rồi đi đến định tâm. Vì sao phải thu nhiếp? Tại nó loạn động. Loạn động từ đâu? Vì cái tâm niệm của mình, cái vọng niệm của mình. Vọng niệm sao có? Bất giác nó có. Tại sao là bất giác chi vậy? Tại vì trong này nó có một cục mê nằm đâu đó, mỏi vô có ra. Bây giờ hết mê thì hết bất giác, mà hết bất giác thì hết niệm, hết niệm thì hết rối thì hết khổ. Đơn giản là vậy thôi. Quy cho cùng lại thì trì ngay cái anh mê này. Mà muốn trì căn thức cái gốc mê này á, thì chỉ có giác. Và cuối cùng lại giác là tu. Quý vị thấy rõ chưa? Mình khẳng định với nhau một cách rõ ràng như vậy để tu hành. Chứ kiểu lo lo mơ mơ, rồi bữa nay tu kiểu này, mai tu kiểu khác, tu hồi cái... người thì loạn, người thì điên, người thì trầm cảm, người thì lưng tưng lăng tăng gì đó. Không có nắm được cái gốc tu là vậy đó quý vị. Hào hứng quá thì nó loạn, mà đè nén quá thì nó bị tự kỷ trầm cảm. Chúng ta phải cân lại bằng trí tuệ, bằng giác sáng là tu hành. Khi cái sức giác này nó lớn thì gốc mê kia từ nó yếu. Chúng ta cứ giác sáng như thế, quý thầy đã chỉ công phu trước đó rồi. Tọa thiền như thế nào, sống hàng ngày thế nào chỉ rồi. Hằng ngày chúng ta đang giác, đang có mặt, đang sáng thế này thôi là tu hành. Nhiều ngày như thế nó mạnh. Quý thầy không nói là dồn, chỉ nói sống là từ nó mạnh. Cái kiểu mà hâm nóng làm cho cái mặt trời trí tuệ Phật trong mình nó nóng, thì ngồi này các cái bắn phiền não nó rơi rụng, nó chảy. Càng mỏng bắn thì trong này nóng nó càng tỏa ra. Thế thôi. Cho đến lúc cái giác nó tăng tột cùng thì cái mê nó cũng giảm tột cùng. Trong một lúc vừa đủ duyên, chưa biết là khi nào nó bùng sáng á, thì giác vừa sáng thì mê liền tan cùng lúc, chứ không trước không sau, xẹt mất vậy đó. Thì lúc đó là chân trời tự tánh nó hiện ra rất là rõ ràng. Lúc này rất rõ ràng, tìm vọng tưởng không có, nhảy nhót làm gì nó cũng không có động. Nó vốn là linh hoạt tự tại như như, chứ nó không có khổ sở giống bây giờ ngồi kìm bầm môi bầm miệng, nghiến răng nghiến cổ, không phải vậy. Nó thoải mái lắm mà nó không có động. Từ đó về sau mình nhận ngay cái tự tánh đó, tức là tu hành. Sống ngay nó là bắt đầu tu hành. Nhắn đấy quý vị nắm được cái việc tu hành của mình chưa? Thì cái câu chuyện mà từ khi chúng ta quyết tâm tu hành để đạt đến kiến tánh, và sau khi kiến tánh chúng ta nhận tánh để sống ngay đó mà tu, thì từ khi mà phát tâm tu đến khi kiến tánh, có người đủ duyên thì nó lè lắm, chỉ cần bất thần cái nó được, còn chưa thì nó hơi vất vả. Thì chúng ta phải nhớ rằng là con đường vào đạo nó có hai đường thôi. Một, nghe, nhận ngay xong. Còn không có nhận ngay thì chúng ta phải đi cơ bản, từng bước. Quý thầy chỉ rồi, tòa thiền, công phu, sổ tức, tùy tức, biết vòng, biết là chân tâm, từ sáng biết, vân vân. Thì con người nghe như vậy đó, tưởng đâu là mình tu phải đi qua 4-5 bước đó mới kiến tánh. Khổ tức là đến hơi thở, rồi đến tùy tức, rồi đến biết vọng không theo, rồi đến là đang từ sáng biết, rồi biết là chân tâm, là được kiến tánh. Cứ nghĩ là đi theo cái lộ trình công thức toán học vậy đó. Cho nên gặp mấy thầy hỏi, nói vậy thì bao giờ được giác ngộ? Chúng ta có biết được rằng là mình chuẩn bị giác ngộ không? Rồi sau khi giác ngộ rồi mình có biết không? Đại khái là vậy đó. Có nhiều vị rất là kỳ ca như vậy, nghĩ vậy cho nên mới đếm hơi thở 1-2 ngày, bỏ, chạy qua theo dõi hơi thở liền. Được 2-3 ngày bỏ, kiến tánh, là ngồi là biết vọng không theo. Rồi thời gian bỏ, đến là giống như mình đang sáng biết vậy đó. Và 3 ngày đốt cháy giai đoạn cho nó mau kiến tánh, thức khuya dậy sớm, ép cho nó kiến tánh cho lè ra. Rồi hỏi khi kiến tánh mình có biết không? Thưa quý vị, những câu hỏi này rất là ngây thơ, rất dễ thương, nhưng mà cũng tỏ ra cái lòng ham tu quyết liệt. Theo quý vị, kiến tánh rồi mình có biết không? Giác ngộ mình có biết không? Khi giác ngộ thì mình tự biết sao không biết? Khi kiến tánh thì biết sao không biết? Con Phật nào không biết mình thành Phật đâu? Thì quý thầy dựng điều này để nói rằng là cái việc kiến tánh mình không thể tính trước được. Tuy nhiên, không thể tính trước được, nhưng mà không phải là tu kiểu vô bờ, không rõ ràng, không cụ thể, không phải như vậy. Cái việc không tính trước được, nhưng mà mình có cách để làm đúng, thực hiện đúng, tu hành đúng, thì đúng duyên nó vỡ tung. Thì trong cái không tính trước được, nó có một cái chủ động để chúng ta làm ra được, làm thành được. Vì sao mà không tính trước được cái chuyện kiến tánh đó? Bởi vì cái tự tánh nó không nằm trong cái suy lượng phân biệt. Bởi trong tính toán phân biệt tức là nó loạn động. Mà trong loạn động sanh diệt thì cái chất liệu của nó, cái bản chất của nó không phải là cái chất vô sanh rồi. Tự tánh mình vốn là vô sanh, không sanh diệt, thì không tính toán. Ngay khi không tính toán thì mọi thứ nó mới gần với cái tự tánh của mình. Và khi tự tánh bung vỡ thì không một niệm sáng rỡ, thấy biết nó là người bình thường chứ không phải là cái chuyện kỳ quặc điên rồ chứ đâu. Nó bình thường, nhưng cái thấy biết là nó lớn rộng, không biết tạng sao mà nó lớn rộng các ngày, hay tạo là gọi là thoát khỏi cắn trần đó. Nó không nằm trong cái thấy biết của thân này nữa, nó ngộ lắm, cũng là con người bình thường thôi, bình dị thôi. Nhưng cái thấy biết của nó thoát hết các cái cảm giác của thân tâm, nó đặc biệt lắm. Cho nên các ngài nói là linh quang đục diệu huynh thoát cắn trần đó. Cái nguồn sáng đặc biệt đó đó, ví diệu đó, nó riêng sáng. Riêng sáng phải là có một cái chỗ riêng, nó khác hơn bình thường, nó đặc biệt hơn, nó vượt. Mà cái riêng đó các ngài nói là vượt khỏi cắn trần, nó thoát khỏi những cái gì của cảm nhận thân tâm tầm thường. Nó thoát lên, nó vượt lên, nó khác hơn những cái cảm nhận bình thường của thân tâm này. Vì nó vô sanh mà nó biết lớn, và nó đặc biệt hơn cái suy nghĩ bình thường của mình. Vì nó lớn quá cho nên mình không thể dùng cái nghĩ của mình mà suy nghĩ đến được. Vì rằng không suy nghĩ đến được cho nên chúng ta đừng có đến phán đoán là bao giờ kiến tánh và kiến tánh là như thế nào. Tại nó không phải là cái thứ nằm trong cái nhỏ nhoi suy nghĩ. Nó không phải là cái điều mình làm ra. Ví dụ kiến tánh là quét cái nhà này sạch là kiến tánh thì nó dễ. Mình nín hơi thở nó quét một cái một nó sạch rồi là kiến tánh. Nhưng mà không phải như vậy. Nó không phải cho làm ra. Nó bùng vỡ thì tất cả nó đầy đủ thôi chứ không phải cho làm ra. Vì nó không phải là thứ được làm ra, cho nên nó không nằm trong sanh diệt tạo tác. Vì nó là vô sanh, không sanh diệt, cho nên nó không phải là thứ được làm ra. Vì không được làm ra cho nên không thể nào lường trước được. Trong cái lớn, cái vĩ đại không tính trước được đó, mà không phải vô bờ. Mà cái rõ ràng ở đấy á, để mình tin được là kiến tánh có thật á. Thứ nhất, chư Phật đã đạt đạo, chư Tổ ngộ đạo, chư vị thiền sư được đạo, thì có kiến tánh. Mà các ngài có kiến tánh thì chúng ta vẫn có cái tự tánh và kiến tánh. Thì bây giờ cái công việc của mình làm là làm đúng, thực hành đúng, thì đủ duyên nó bùng vỡ thôi, chứ không có nói là bao giờ. Cái đúng là cái gì? Quý vị nghe qua rồi, giác sang đúng mức, thế thôi. Tới khi cái công phu mà nó mạnh mẽ, nó chạm đến chỗ đó, nó nổ tung thì nó lòi ra thôi à, nó hiền ra thôi. Đó là việc tu tập. Thì chuyện kiến tánh này mà nói tới ngày mai nó không có chuyện nó nói nữa. Cái này có thể nói chậm để mà hạn chế lại bớt. Cái này nó hay lắm. Nhưng mà quý thầy muốn nói gọn để quý vị nắm được cái hướng tu hành. chứ không nói theo cách là quảng bá, quảng cáo rồi giới thiệu về kiến tánh, mà nói gọn lại để quý vị nắm chắc cái việc tu hành này. Ngang đây mình nắm được chưa? Quý thầy muốn nắm ngang đây cho chắc rồi nè. Bởi vì sao? Nếu quý vị nói chắc rồi, quý thầy hỏi này, vậy thì khi ngồi thiền dòng tượng nhiều mình có buồn không? Nghe buồn là biết chưa thuộc bài rồi đó. Chưa kiến tánh thì nó coi có giờ là buồn. Quan trọng là đừng có theo là được. Chứ mình còn mê bắt nó hết vọng tưởng sao được? Có là chuyện của nó. Mình ngồi mình đang tự sáng biết. Nó có vọng tưởng thì cũng giống như mình thấy có cái hoa, có cái lý, có mọi người. Tại sao mọi người mới thấy được mà vọng tưởng mình là muốn giết nó đi, đập cái nhà đi, đào đất đi, bới sông bới hồ đổ đi mà tu, đâu phải vậy. Mình dẹp vọng tưởng chẳng khác nào mà mình cứ múc sông, múc nước hồ mà đổ xuống biển, múc biển dồi lên núi, sáng lấp núi xuống biển vậy đó. Làm cái chuyện đó tào tháo bên ngoài đâu phải là tu hành đâu. Bởi vì sao? Vọng tưởng là một hiện tướng đang thấy. Cái nắp này là một thứ mình đang thấy. Cái khăn này là một thứ đang thấy. Núi sông quả đất là một thứ đang thấy. Vọng tưởng là một thứ đang thấy. Phiền não là một thứ đang thấy. Buồn vui là một thứ đang thấy. Thì tuy là nó có khác, tuy là cái nắp, cái hồ, núi, sông, phiền não có khác, nhưng mà nó chỉ là một loại mình đang thấy. Việc tu hành là gì? Thấy như thế nào để đừng phiền não, đó là tu hành. Chứ không phải việc tu hành là phải bới núi sáng lấp biển, đổ nước biển lên trên núi rồi dẹp hết mọi thứ, dẹp vọng tưởng, không phải như vậy. Cho nên trong mê thì nó có chơi vui rồi, giác rồi thì vọng tưởng nó mất. Rồi núi sống quả đất nó còn đấy, nhưng mà bởi vì cái tự tánh như dư cho nên nó có chứ không. Vì vậy trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rằng là một người trở về nguồn chớn thì mười phương thế giới đều tán biến đó. Thì có một vị thiền sư hỏi: thưa ngài, nếu mà như thế thì xưa nay có các vị trở về nguồn chớn không? Mà núi sống quả đất nó vẫn còn, cái núi nó còn đó. Các ngài xưa có đạt đạo không? Có đạt đạo, có trở về nguồn chớn, tại sao cái núi nó còn? Mà nếu núi này còn thì các ngài không trở về nguồn chớn là không có tổ sướng, có đạt đạo sao? Thì các vị thiền sư trả lời: nó có là tại vì ông thấy có. Chứ ông mà trở về nguồn chớn, ông thấy nó có chứ thật ra nó không còn gì hết đó, nó tiêu rồi đó. Thì chỗ này dừng ăn đây đã, chứ quảng bá này rộng là nó quyển hay 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 tu được giờ khó quá thôi, không nói nữa, nói khó không nói, ngăn đây thôi. Muốn nói điều này để quý vị thấy rằng là cái vọng tưởng này nó chỉ là một loại hình như cái núi, như cái nắp này, như sông, như quả đất, nó thế thôi, chẳng gì hết á, bình thường. Khi mà kiến tánh rồi thì vọng tưởng nó sạch, núi này có như không. Cho nên các ngài nói một người trở về nguồn chân thì mười phương thế giới tiêu mất không còn nữa. Câu hỏi đó để kiểm tra là mình thuộc bài về cái câu chuyện là từ nay đến kiến tánh chưa đó. Bởi vì quý thầy thấy đa số quý vị không thuộc bài, cho nên ngồi thiền mà vừa ăn ăn, trời ơi bữa nay tôi kiến tánh tôi sướng quá, ngày mai vọng tưởng lại, sao kỳ ta, tôi hoài biết khi nào nó hết đây. Rồi gặp nó: thưa thầy, không biết vọng có kiến thưa thưa, bây giờ nó nhiều lại. Hồi sao hồi mới tu, tâm mà nó mạnh quá, thấy gì không nhớ nhà, giờ tu thời gian nó nhớ nhà, đại khái vậy đó. Thì khi con mê nó rụt lũi rụt tới vậy đó, kiểu luân hồi nó vậy đó. Thì bây giờ không nhớ nhà là một hiện tượng và nhớ nhà là một hiện tượng. Thì hai hiện tượng tuy khác nhau nhưng mà nó chỉ là hiện tượng thì không thèm để ý gì thế thôi. Nhớ cũng nhớ chừng nói chuyện. Còn nó chi phối quá thì ngồi đây nhớ thoải mái, đừng có nhúc nhích. Chừng đừng có đi, miệng đừng có xin phép. Thế thôi, có gì đâu. Nhớ đà nư hồi hết nhớ. Đó là cái cách mà chúng ta thấy biết về cái câu chuyện rõ ràng thực tế. Còn mê thì nó phải còn mọi thứ. Chỉ quan trọng người ta theo mọi thứ đó là cái người không tu hành. Còn cái người biết rõ mọi thứ đó theo nó là sẽ dẫn dắt mình trong sanh tử, bị mê, bị khổ não, bị vô minh. Dừng lại đừng theo nữa, đó là đang tu hành. Khác cho chuyện đó thôi. Chứ đừng bắt nó hết. Cứ nhớ đừng có theo là được. Nên lục tổ nói là vòng khởi không sợ mà chỉ là sợ giác chậm lắm, tức là đừng có theo đó. Quan trọng là đừng theo, là giác là được. Nên ngài Tu Mật ngài nói rằng là vọng tưởng vốn không mà theo nó thì thành sự. Có nghĩa là vọng tưởng nó không có thật, mà theo nó thì nó tạo nên nghiệp báo, nghiệp quả, rồi thọ sanh chịu khổ, có chuyện. Mà không thật mà đừng theo là thôi. Thì ngang đây chúng ta nhớ này, vòng khởi nhiều mình có ngán không? Không ngán, không theo thôi, ngán làm gì? Hôm nay chủ nhật cái khách đến đông, ngày mai thứ hai họ đi làm họ không đến, đến và không đến cái chùa phụng vầy có dính dáng gì đâu mà ngán đó. Thì cũng thế, hôm nay tôi yên ổn thì vòng nó đi, hôm nay tôi mệt thì nó tới. Tôi không tới chuyện của nó dính dáng gì đâu mà ngán nó. Khi chúng ta không ngán nó là mình đang từ sáng biết. Đang từ sáng biết tức là không biết về nó, không theo nó là không mê. Biết về biết theo là có cái mê nằm ở giữa đó quý vị. Cái phán duyên đó, cái mê nó lòi ra đó. Còn đang từ sáng biết thì có và không có gì, chúng ta cũng đang sáng biết. Đó là cái giác biết đang tu. Cho nên bây giờ ngồi thiền một vòng ít mình cũng chẳng thèm mừng. Có gì đâu mừng. Hôm nay yên yên, vui mãi nó có lại. Bình thường chẳng gì mừng cả. Vọng dù quá có buồn không? Chẳng thèm buồn, có gì đâu buồn. Mê có gì vui thôi, mấy bố ngộ làm gì còn nữa mà buồn. Bình thường. Khi chúng ta còn nói vọng, nhiều vọng ít thì chúng ta còn can thiệp quá sâu trên vọng. Mà can thiệp trên vòng tức là quên mình. Mà quên mình là cái mê nó lòi ra. Mà mê lòi ra thì tu hành không có kết quả. Khẳng định rõ ràng như vậy. Nên khi nào mà ai nói là vòng còn nhiều hay là vòng ít rồi vân vân, vòng vơi đi vân vân, cái đó là chúng ta chưa rời vòng mà nói. Chưa rời vòng mà nói thì chúng ta đã quên mình. Mà quên mình thì có phan duyên. Phan duyên là loài cục mê mà. Mê là tu hành không có kết quả. Nhớ vậy đó. Nhưng ngang đấy quý vị thuộc cái câu chuyện tu hành chưa? Phải khẳng định như vậy mới yên lòng mới tu được. Chứ còn không thì cứ ngồi đó ngáp ngáp, không biết khi nào hết vòng đấy, trống nó không thành công. Đó là cái con đường mình từ khi thực tập tu hành cho đến khi kiến tánh. Sau khi kiến tánh thì các ngài hay nói là kiến tánh khởi tu. Mà nôm na trong nhà thiền mình thường nghe nói rằng là khi mà sáng đào rồi đó, khi ngồi đào rồi đó, cũng phải còn tiêu trừ tập khí. Tập khí là một cái thứ gì mà nó hết rồi nó vẫn còn cái hơi hớm. Giống mình nắm hương vứt đi rồi rửa tay rồi nó vẫn còn cái mùi hương bốc ra, gọi là tập khí. Thì mình thường nghe nói như vậy, nghe nói rằng là đốn ngộ tuy đồng Phật đã sanh tập khí thâm, phong đình ba thường dũng lý hiền niềm du sâm. Tức là đốn ngộ khi mà mình vừa ngộ thì từ tánh nó sáng, nó mạnh bằng Phật. Cái này quý vị sáng sẽ thấy nó mạnh lắm, nó hay lắm. Tuy nhiên nhiều đời tập khí sâu, cái tập khí nhiều đời nó còn sâu dày lắm. Giống như là gió thì dừng rồi mà sóng nó vẫn còn vỗ, còn cái trớn của nó vỗ. Lý thì hiền rồi mà niềm thỉnh thoảng nó vẫn còn tác động mình, gọi là vú sấm, còn xâm nhập đó. Đúng là như thế. Nhưng mà chúng ta lại chưa kiến tánh, hoặc là kiến tánh mà không có chín chắn mà nhận mà sống, thì mình lại tưởng tượng ra một cái tướng tu hành. Là khi kiến tánh rồi sẽ còn một thứ tập khí để mà phải tiêu dung tiêu trừ. Ngay ngài Lâm Tế nói là tùy duyên tiêu cựu nghiệp, nhầm vần trước xiêm ý đó. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn như mà ốc xiêm đó. Nghe nói vậy cái bắt đầu mình tưởng tượng mình có một từ tánh để sống, có một cục tập khí để ngày đêm lo mà chùi mà rửa mà trừ. Thế cuối cùng nó lo ra hai cái tướng. Một cái tướng từ tánh là giống như mình lúc nào cũng bế em bé trên tay, nó cứ ngắt vậy này, bần không làm được gì hết. Một cái tướng thứ hai là phải trừ cái tập khí ngoài kia, thành nó cứ canh canh chân tu nó căng thẳng. Kiến tánh đâu chẳng thấy bị từ tánh nó cột lại. Cái đó là không chín chắn để nhận và sống. Quý vị nhớ, kiến tánh là không có cái tánh để kiến, mà toàn kiến là tánh. Thấy tánh là không phải có từ tánh để thấy, mà toàn thấy là tánh. Biết là chân tâm cũng vậy, không phải có cái chân tâm để biết, mà khi mất hút kết các tâm, toàn biết là tâm, đó là chân tâm biết. Chứ chúng ta lại nghe nói biết là chân tâm, lập ra cái biết để giữ cái khư khư vậy. Giống kiểu tự nhiên có con thì mượn con ta về bồng hoài tại cho nó vướng. Đó gọi là có cái biết, nghe cái biết lập ra cái biết. Nghe nói kiến tánh lập ra cái tánh để kiến, không phải thế. Khi mất hút hết các tâm, từ sáng biết thì toàn biết là tâm, đó là chân tâm biết. Thì nghe biết từ tài như thế thì không có cái tập khí nào để trừ cả. Chứ không có ở đây không phải là buộc phải không mới là không có. Mà các ngài nói lý hiền niềm còn sâm, đúng. Nhưng mà cái niềm sâm đó là cái tập khí đó, đừng có lập là có. Thì nó có nhưng như không, mà không là có cái gì của nó. Và nếu mà nó sâm thì chúng ta làm gì? Sáng tánh thì từ nó cháy, chứ không có trừ giống cái người mà còn tu chùi lấu rửa quét, không phải như vậy đâu. Đừng có đáng với phàm tình mà hiểu. Nghe ai sáng đạo nó ngộ cũng hay đó, có vậy chứ cũng còn trừ tập khí vẫn phải ngộ được liền đó. Nói kiểu đó nói là con gánh tì, nói cái kiểu mà nghe tới ngộ đạo mình ghét, mình nói mình xúi vô cho nó xấu đi. Nói cái kiểu mà giống như không có ngộ rồi phân biệt tâm, rồi nói theo kiểu mà si lường phân biệt. Chúng ta phải coi lại cái chỗ này. Cho nên quý vị nào mà kiến tánh của thầy khen ngợi, nhưng mà chín chắn để sống, đúng là phải trừ tập khí. Chứ còn nếu chủ quan là nó mờ lại. Khi nó mờ rồi thì cái kiến tánh nó giống như mình nhớ lại kỷ niệm xưa vậy thôi à. Nhưng nó không có rõ ràng. Thưa quý vị, ngộ nó có nhiều lớp, nhiều lần. Dài ngộ, rồi đài ngộ, chứng ngộ, triệt ngộ. Nó nhiều lần và sống vậy mạnh mẽ lắm. Tất nhiên nó khó chứ mà dễ. Nhưng mà quý vị nhớ rằng là đúng là khi ngộ rồi sống ngay tánh là tu và cũng phải tiêu trong tập khí. Nhưng mà quý thầy nhắc ở đấy á, cái câu chuyện của Phật tổ nó trong kinh là đúng. Nhưng mà nhắc lại là chúng ta đừng vin vào đó để khởi tướng là sai. Cho nên tiêu trừ tập khí là đúng chứ phải không đâu, đừng có chủ quan. Cái chủ quán mê lại giống như hồi nhớ lại kỷ niệm xưa cho nó không còn sáng. Phải là chính chắn, sống rõ ràng và tiêu trừ tập khí là đúng. Nhưng mà xin dùm cho là đừng có cái tánh để mà ốm dữ, phải sạch đi thì toàn biết là tánh biết. Và đừng nghĩ rằng có một tập khí để trừ. Đáng trừ tập khí chứ, đáng tiêu dùng tập khí chứ. Nhưng mà đừng nghĩ rằng có thì mình không, nó không thì tự nó cháy. Chứ không phải có để mà trừ, để tạo ra dấu vết. Để thì nhắc để quý vị nhớ rằng là ai kiến tánh thì chín chắn, không thì nó thô lại uổng. Thế thôi. Chứ còn cái câu chuyện kiến tánh thì không cần dạng nhiều. Kiến tánh thì biết dạng làm gì. Nhưng mà quý thầy nhắc cái kinh nghiệm này để mà quý vị nào mà được kiến tánh đó là điều mừng. Quý vị là kiến tánh là mừng. Nhưng mà nhớ, mất hút hết tâm thì toàn biết là tánh. Và lúc đó tập khí còn chứ. Nhưng mà như Ngài Nhâm Đạo Toàn Khoát dựng lời cổ đức nói đó, không phải trần không xâm phạm ta, nhưng mà khi ta vô tâm thì nó cháy. Có nghĩa là sống ngay từ tánh đó vô sanh thì mọi thứ từ mà cháy đi, chứ có cái tập khí nào hết á. Đó là trừ tập khí đó quý vị, đó là tiêu tập khí đó. Tiêu dung tức là bằng từ tánh nó đốt cháy tập khí, chứ không phải là tạo ra một từ tánh rồi đánh với tập khí kia rồi sát phạt nhau, không phải vậy. Vô tâm là toàn thể tiêu mất, đó là tiêu dung tập khí. Thì rõ ràng chúng ta đã thấy được cái mốc tu hành rồi. Mới đầu quý vị làm gì đó quyền mình, chưa tin Phật thì vô chùa cũng quá, cũng có thời gian thấy mấy thầy mấy cô tu hay quá lên tu thử. Có những người dễ thương lắm, lần đầu lên ngồi thiền mắc cỡ, lò mò trốn nữa. Ngồi vô bữa thấy nó yên, nó sướng quá, ngồi tiếp. Vô thời gian được thì xuất gia tu hành. Rồi làm lành lánh dự, rồi đêm khuya, sớm hôm lo công phu thiền tòa kính kệ. Vân vân, dần dần rồi chúng ta làm tất cả mọi thứ đó. Chế tâm một chỗ rồi làm đâu biết đó, rồi từ tấm sáng biết gì đó. Tất cả những phương pháp quý vị đang tu đó đó, thì phải có sự sáng biết và quý nhiếp. Quý nhiếp là phải đang giá sáng. Và cái mốc để chúng ta đạt đến chúng nhất là phải chạm đến cái tuệ giác, cái tự tánh của mình đó. Sống ngay tự tánh đó là tu hành. Như vậy thì trước khi chưa kiến tánh, quý vị nhớ này, mình có thể tu rất nhiều phương pháp, nhưng mà nó phải đúng cái chuẩn là đang giác sáng. Chứ còn không giác sáng sao gọi là tu hành nữa. Mình loạn động rò rầy quá đi cũng quả, cũng quả cũng đáng giác sáng. Rồi mình cảm thấy là nhiếp tấm tốt thì tòa thiên, tòa thiên cũng phải giác sáng. Làm bất cứ cái chuyện gì trước đó đó, mình sân si quá mình giác sáng thôi, nó hết thì thôi cứ giác sáng. Còn nếu nó lì lợm quá thì phải quán chiếu, nó là giả mình là giả thì quán chiếu cũng phải là giác sáng. Vân vân và vân vân, nhiều cái phương pháp trước khi kiến tánh đó. Nhớ là để làm gì, chứ không phải là cứ lùi hùi tu hoài không biết để làm gì, nó không có thành công. Tất cả những cái đó để điều phục tâm, để chạm đến tự tánh, để kiến tánh mới bắt đầu tu hành. Đây là cái ngăn mé, cái ngưỡng cửa chúng ta phải đạt đến. Giống như con cá vậy đó, nó đi tới ngay vụ môn, chuyển hết sức bình sinh, quậy một phát một quá khỏi vụ môn và hóa rồng. Đó là việc tu hành. Còn nếu mà không qua khỏi vụ môn, không kiến tánh á, thì chỉ là con cá ở trong nước chứ không biết đến càng là cái gì. Còn ra khỏi vụ môn rồi thì cần nước thì xuống nước, mà cần lên trời bởi vì là rồng rồi mà. Đó là cái điều ít nhất của việc tu hành mà quý thầy muốn hành giả chúng ta phải nắm cho chắc. Chắc rồi, tự tin rồi, yên lòng tu. Ngày mai cái câu chuyện gì nó có lạ hơn thắng thiên độn thổ phát hầu qua cái chuyện gì của ai đó, không hề dính dáng. Nhớ rằng là dù cho thần thông dời núi lấp biển mà chưa ngộ tự tánh, thì các vị tổ sư nói đó chỉ là yêu ma ngoại đạo, không dính dáng, bởi vì nó còn sân si phiền não còn hộ đạo. Nhớ vậy đó. Ngày này là trong ngữ lục các ngài nói, do tâm hành cũng chưa đủ đức để nói chuyện này đâu. Lặp lại quý vị nghe cho hiểu. Quý thầy ví dụ cụ thể một tí để quý vị biết và áp dụng. Như là cái nắp ly nước này. Mới đầu mình là một đứa bé mới lớn, mình nắm giữ nó, tức là mình cầm chưa có được, mình phải tập cầm rồi run run, rồi nó dễ bị rơi, dễ bị vỡ. Đứa bé mà, cho nên mình tập nắm làm sao cho nó chắc chắn, ổn định, linh hoạt. Sau khi chắc chắn rồi mình mới nâng lên, nâng xuống một cách tự tại mà không bị bể. Rồi thời gian sau mà giỏi rồi thì chúng ta giống ảo thuật chiếc vậy đó, chúng ta thảy lên trời mà chụp nó được chứ không có rớt xuống đất bể. Cái ví dụ rất là dễ hiểu là như vậy. Thì cái bước một mà mình nắm cái ly đừng cho bể, như đứa bé mới tập cầm cái điện thoại mà mình đưa cho đó. Cái đó là cái gì? Đó là mới vô chùa, mới đến với đạo. Mọi thứ nó còn mới vụng về chưa biết gì. Cho nên quý thầy những vị đi trước dạy cho tu phải thế này, học kinh kia, học chữ nho rồi tòa thiền ra làm sao. tụng kinh sám hối thế nào, phải hầu thầy thế nào, rồi phải cúng quả thế nào, vân vân. Những cái đó mình học thuộc, mình thực hành trôi tròn. 3 ngày đầu thì nó vật vờ vật vưởng, giống như muốn sốt vậy đó. Tới 7 ngày sau nó muốn bình vậy đó. Rồi tới từ từ 1 tháng nó quen, từ từ nó không muốn bình, nó ngấp ngáp ngáp vậy đó. Mở mắt đi mà quét nhà giống như ngủ đi lùi đùi đầu xuống đất vậy đó, là khá vậy đó. Thức khuya dậy sớm mà. Nhớ là đó là con nít cầm cái ly cái điện thoại còn rớt bệ đó. Nhớ đừng có bệ là được, rớt bệ là hỏng. Bệ là thế nào? Bệ là nói tủ khổ quá mẹ ơi, cho con về ăn gì đó ăn, tủ mệt quá, thôi nó bệ rồi đó. Đừng có để bể, cứ liều mạng đó sống. Thời gian nó ổn rồi, thấy á, bá giới thức cũng bình thường, ngôi thiền cũng bình thường, tùng kính cũng bình thường, tức là mình cầm nó vững rồi đó. Thì cái đoạn trước mà chưa vững á, cái gì quá sức thì mình thưa với người lớn. Giả sử như bắt mình làm gì đó quá sức, về mình cảm mình sốt, ngồi thiền không được, nó bình quá, nói thưa thầy con làm cái đó cũng đuối quá thầy ơi, thầy cho con bớt một tí. Thầy từ bi cho bớt một tí, làm việc nhẹ hơn, vô lặt rau, vô gạo, nấu cơm gì đó. Thì mới đầu là phải nuôi những con nít vậy đó, cho nó vững. Khi vững rồi á thì chúng ta có bước thứ hai là giống cái nắp ly, chúng ta cầm đưa lên đưa xuống tự tại mà. Lúc này an ngôi thiền bình thường, thức khuya cũng bình thường, tụng kinh bình thường, mọi thứ tôi vẫn an ổn, vẫn vui vẻ phơi phới. Sáng mai phân công đi làm rau cũng được, vô nấu bếp cũng được, chặt củi cũng được, cuốc đất cũng được, nhà bếp xuống nấu nhà bếp cũng được, đổi việc là làm hương đăng cũng được, hương đăng chậm nó ra tiếp khách cũng được. Khác với ngày xưa, ngày xưa buổi sáng thấy đến bạn là ghi là hôm nay đi chặt củi, thế là cả đêm ngủ cũng được, mài cái rửa cất lên cất xuống, ngày mai chuẩn bị đem cái rửa đi, nói đổi việc là bữa nay vô bếp phụ thôi, khách đông vô bếp hơi bực bực cái đó, ta chuẩn bị chặt củi vô bếp làm chỉ lạ không biết nữa. Biểu vô bếp đám vào gào nó chứ, quên, cái chanh điện ta chưa quét lên trên đó đi, cũng bực nữa. Phấn cúng gì lạ, người lớn gì đội hoài. Không nói ra nên miệng cái bụng mình lâm bâm đóng á. Đang quét chanh điện ở chân, khách tới ra lấy dép cho khách, khách phong. Bắt đầu nó sôi máu rồi. Nhiều ngày như vậy thì bắt đầu nó nội bộ đê gái nó phiền não. Đó là giai đoạn 1. Thì nhớ là lỡ phiền não thưa thiệt, ta bớt việc lại cho. Còn người mà lâu năm rồi á, ngày mai đi chặt củi, dạ đi chặt củi mô Phật bình thường. Tới giờ ngồi thiền đi, sang mai chặt thì đi giặt, không gì vậy là ngủ cũng được hết. Chuẩn bị cơm rửa đi rồi, không được, còn đây khách nhiều vô bếp nấu. Dạ, mô Phật, vô bếp, bình thường, không sao hết. Đang vo gạo, đang lặt rau nửa chân, nói, lên quét cái chân điện đi. Dạ, mô Phật, giao cái rau này đi khô sắp người khác, đến quét chân điện. Đã quét nửa chân, nói, mau mau, khách tới, ra sắp phòng trước, dạ, con đó sắp phòng. Tại vì sao? Bởi vì từ khi đi chặt củi vào bếp, lên chân điện, đi ra tiếp khách sắp phòng gì đó. Cái tâm mình nó vẫn biết bình thường mà, đâu có độ gì đâu. Cái gì nó cũng đang biết, không có gì đâu phiền não. Thì giai đoạn thứ hai linh hoạt vậy đó, là các cái công phu mình thấy nó phơi phới rồi, nó khỏe rồi, mình phải linh hoạt như vậy. Nhớ phải linh hoạt như vậy, chứ không phải là cái tật lười biếng là nói làm sao tôi được như vậy cho nó khỏe. Không phải giai đoạn hai là được như vậy, mà phải đặt mình vào trạng thái bắt buộc nó phải được tùy duyên như vậy đó. Tại vì chúng ta đang nói chuyện con đang tu mà, chứ con đạt từ tánh rồi như bất động thì nó làm gì nữa. Nói cái chuyện đáng tu. Vì vậy mà trong chùa, cái người mới vào á, là được sướng. Thì không biết ở chỗ khác quý vị ở sao thì tâm hành không có rành. Nhưng mà riêng trong các thiền viện thì người mới vào là được sướng. Bởi vì sao? Bởi vì đạo lực nó còn kém, cho nên được cho làm những cái việc nhẹ. Nhưng mà người tu lâu á, thì phải lạnh, phải gánh vác nhiều cái trách nhiệm khó khăn hơn. Vì sao phải như thế? Bởi mình đi tu là để có đạo lực. Mà đạo lực là hàng phục được thế gian. Thì muốn hàng phục được thì phải cụ thể hóa. Mình tu lâu thì bao nhiêu thứ nặng nhọc mình không có ngán chứ, mới gọi là hàng phục. Còn mới tu chưa có đạo lực thì chưa hàng phục được, thì làm việc nhẹ nhẹ để mà bảo dưỡng tu hành. Đó là đúng. Đúng là đạo nó hơn đời, nó hàng phục cuộc đời để mình không khổ, là đúng vậy. Nếu làm ngược lại là cái người mà tu lâu, ôi tu lâu cũng mệt rồi, có công đức rồi thành ra mình bớt lại cho nó khỏe. Còn người mới vô á, có nhiều người gọi là bị hành đầy đọa luôn. Cái người mới vô chưa có đạo lực thì người ta không thể làm nhiều bằng cái người lâu. Cái người tu lâu có đạo lực cho nên làm được nhiều việc vĩ đại hơn. Mà rõ ràng hiện nay quý vị thấy quý thầy càng lớn hơn nhiều việc, cái đâu có được rảnh như hồi nhỏ đâu. Hồi xưa mới vô chùa mình thấy mấy thầy trụ trì sướng, ước gì mà làm trụ trì ha. Lớn thượng tọa, hòa thượng này nọ thấy nó sướng. Giờ làm điệu nó cực quá trời. Té ra là khi làm thượng tọa, hòa thượng nó thấy làm điệu nó sướng. Có việc một ha. Còn làm trụ trì quý vị biết nó đầy đâu. Nhiều thứ lắm. Cho nên mới có thành cái câu các ngài hay nói rằng là ca sa vì trước hiềm vô sự đó, trước vị ca sa sự cánh đa đó. Khi mình chưa mặc ca sa, chưa đi tu á, thì tưởng là người tu nó nhàn hạ, nhàn nhã, thấy tu sao nó sướng quá, đi vô đi ra nhẹ nhàng không gì chân, đâu cạo đâu đi tu. Chưa đi tu thấy người đi tu tưởng là ít việc, vô đi tu cho nó sướng. Té ra là cạo cái đầu đắp ca sa vô, đắp y vô rồi xong việc quá nhiều hơn ngoài đời nữa. Nên gọi là trước vị ca sa sự cánh đa đó. Khi mà đi tu rồi thì việc cũng nhiều hơn nữa. Và tu càng lâu trách nhiệm càng nhiều, việc càng lớn. Nói vậy để quý vị thấy rằng là không phải là mình sợ, mình rén, mình tháng phải thế. Mà phải thấy rõ rằng là đạo lực lớn thì thế gian nó mất sự chi phối. Và đạo lực có khả năng hàng phục thế gian. Cho nên cái người tu lâu có đạo lực thì người phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Còn người mới vào chùa mới tu thì trách nhiệm nó ít hơn. Quý vị nhớ hôm nay mình còn đang tu vậy là do vọng tưởng nó hoài, chứ thực ra quý vị không có gì nhiều đâu. Nhớ ngày xưa Lâm Hạnh vào chùa, mình đâu có đòi hỏi, đâu có vọng tưởng nhiều như bây giờ. Bây giờ ngày quý vị đi tu xong vọng tưởng đòi hỏi nhiều thứ quá. Đòi hỏi thầy phải thế này, rồi tu phải thế kia, rồi chùa phải thế nọ, đủ thứ. Ngày xưa vào Lâm Hạnh nhớ trong đầu mình nhu cầu có mấy thứ à. Thứ nhất, đói thì cho mình ăn, ăn gì cũng được nhưng mà đừng để bị đói chết, được cho ăn. Tới giờ nghỉ á thì có một cái chỗ cho mình nghỉ, chứ không ngủ thì sợ chết, có chỗ để ngủ mà tu. Rồi rách á thì được mặc, chân thôi rách rưới thì không mặc cũng không được. Rồi tới giờ nghe pháp á là xin được nghe pháp, chứ không cho nghe pháp thì không hiểu để tu. Và tới giờ tòa thiền tụng kinh thì xin được tòa thiền tụng kinh để tu hành hết. Ngoài ra không có suy nghĩ gì hết. Vấn đề có thương mình cũng không có nhu cầu, cho nên mình cũng tìm người hợp mình để mình chơi, ai cũng dày bình thường. Vấn đề có ghét mình thì mình cũng không có nhu cầu ghét, cho nên có ghét cũng vậy à, nó cũng thừa, nó không dính dáng gì mà nó bình thường, vân vân và vân vân. Mình không có nhu cầu. Quý vị có được như vậy thì tủ nó dễ lắm. Bây giờ nhớ nha, lỡ đi ngang chào mà người ta nguyết, ta nhìn nó không thèm dòm mình, nhớ à, mô Phật tôi không có nhu cầu, tôi không buồn, nhớ vậy đó. Không có nhu cầu mà. Còn mà mình buồn mình phiền tức là mình có nhu cầu. Mà nhu cầu cái kiểu gì mà thèm ba cái nguyết thấy đó, làm gì có phiền. Đó là những cái thứ tàu lao đó mà có nhu cầu là chúng ta quá tàu lao đó. Thì cái câu chuyện tu hành nó đơn giản lắm quý vị, nó chỉ có vậy thôi. Thì mình luyện cho nó thuần thục rồi, bước hai mình phải đặt mình vào một cái điều là như thế nào chúng ta cũng phải như như. Đạt đạo rồi thì tự như như, mà chưa đạt đạo là phải tiến bộ như thế, phải đặt như thế. Bởi vì rồi đấy rồi mình phải là người lớn, phải là người dạy người sau. Mà mình không có tu bây giờ thì về sau dạy cái gì, không lại dạy bãi phiền não à. Kể bà chuyện ngày xưa mà tôi vó 4 lon gạo, quýnh cái bỏ thêm lon 5 lon ăn thừa cỡ bị thầy la à. Kể chuyện đó à. Tôi nấu nồi canh chín rồi mà quýnh đó tự nhiên lén lén bỏ vô nấm muối rồi cho nó mặn, thầy la tôi. Kể chuyện đó sao? Tôi đâu dính dáng gì kể. Ăn đồ cái đầu óc mình dính ba đó hoài, mà bốc đào đâu mà dạy người ta. Cho nên ngài Tăng Triệu ngài nói á, chỉ cần không chìm nơi càng hẹp thì liền thành cao xa. Có nghĩa không phải có một chỗ cao xa để chúng ta vòng hướng tới. Nếu mình nghĩ cao xa thì bạn ngã lòi ra, trở thành cao xa trong bạn ngã của sanh diệt. Còn người tu mình á, không cần chìm nơi những chỗ càng hẹp thì lòng mình từ thánh thoát bao la, đó là cao xa. Mà các ngài nói rằng là chỉ sạch hết phàm tình chứ không có thánh giải khác. Có nghĩa là không mơ mộng được thánh nào khác, mà chỉ là phàm tình sạch, mọi thứ hiện bày, lúc này không thánh không phàm. Như vậy không lập ra một thánh trước để mà ước vọng, không lập một cái cao xa trước để ước vọng, mà ngài chỉ là một người bình thường, không dính tới những thứ càng hẹp. Có nghĩa là sao? Quét rác cũng được, dọn vệ sinh cũng được, nấu cơm được, thay đồ cũng được. Nó phải đạt tới cái chỗ cũng được đó. Cái đó là tầm tàm, còn tập tu là phải được như vậy. Còn kiến tánh thì quý vị tự biết thôi. Thì lúc đó mới có đạo lý mà dạy. Ngang này là ngang mà quý thầy gọi là cái nắp lý này, mình lắc qua lắc lại gì uyển chuyển nó không có rớt rồi. Thì đây là mình đã ép cái mê của mình tới cùng rồi đó, nó gần chết rồi đó. Thì nhớ quý vị nhớ là khi nó gần chết nó hành mình đó nghe, chứ không phải chết liền đâu. Nó hành mình bỡ phờ là người mà đờ đờ đựng đựng đừ 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 là biết rồi đó. Anh chàng này là thiếu dòng tượng, nó chỉ cần dòng tượng nó phấn phát liền hả, nó gần chết rồi đó. Đó, nó quậy. Thì nhớ khi nó quậy mình thì mình cứ tỉnh giác, chứ đừng có đờ đờ nó vô minh, cứ tỉnh giác tu. Tới khi mà kiến tánh rồi, có diệu dụng bất tư nghi rồi, thì chúng ta sống kiểu gì nó cũng là tự tánh à. Làm gì nó cũng đúng, mà giống cái ly này mình thảy trên trời mình chụp thì nó không có bể. Lúc này chúng ta dùng được thuần nghịch, Mới tập tú là mình khéo vỗ về thuận nghịch, đừng cho dây lên. Dây lên là mình chịu không nổi, mình phiền não tu không được. Cho nên để êm, để tăng cái lực tu lên. Thời gian có lực rồi á, thì chúng ta bình đẳng trên thuận nghịch, tức là thuận hay nghịch, mình cũng chỉ có là như như bất động. Thời gian sau nữa, ngộ rồi á, thì linh hoạt rồi, diệu dụng có rồi, thì dùng được thuận nghịch. Cái dùng thuận nghịch này thì các vị thiền sư ngộ đạo rất hay làm được. Còn mình chưa ngộ đạo thì đừng bắt chước. Bắt chước nó không có giống. Có khi nó giống mà không có phải, cho nên nó sẽ bị quả báo. Quý thầy kể sơ tí, kể nhiều quá sợ quý vị lầm. Một hôm trong chúng, thấy chúng đi qua lại, Ngài Năm Tuyền ngay trước mắt có con mèo. Ngài cầm cái dao mà nói được thì tha, không nói được chặt con mèo. Đó là một cái cơn dồn ép. Tại vì để vậy lâu ngày chúng cứ thả cứ trôi hoài, không có cơ hội tu hành mạnh. Ngài ra lời nói, bất chợt nói vậy đó, nói được thì tha, không nói được chém mèo. Trong cái giật mình như thế, ai ngộ đạo không? Nếu không ngộ đạo thì biết lâu này tu hành chưa có tới. Đó là một cách Ngài làm rất là mạnh mẽ. Trong chúng không ai ngộ được thì Ngài chặt con mèo ngay. Không phải giữ lời nói mà Ngài làm mạnh như vậy, có thể có ai có giật mình mà ngộ không? Tiếc là không có ai ngộ hết mà oan cho một con mèo. Thì việc làm đó chỉ có Ngài Nam Tuyền cho chúng ta chưa làm được. Nhớ điều đó nha. Với đại chúng đó, với một vị đại thiền sư, một vị tổ sư đó, với thời điểm tu hành đó, Ngài cần làm cái công chuyện đó. Chứ không phải là với ông thầy này, không phải đệ tử này, không phải thời điểm này. Đừng bắt chước. Còn ai được thì người đó sẽ tự biết. Chứ chúng ta đừng có bắt chước. Nhớ vậy đó. Thật thà đi. Phàm phu thì đừng có bắt chước. Bị hòa đấy. Giống như Ngài Hảo Bố Côn á. Không biết ngộ ngã nào thì mình cũng sám hối Ngài, mình không biết. Mà chỉ là kể lại câu chuyện đọc sách biết á. Ngài có cái cảm khái gì trong tu hành đó. Ngài tưởng Ngài ngộ nhiều sao đó không biết. Ngài lấy cái cung đuôi á. Ngài viết tên hết các vị tổ sư nhiều đời vào trong đó Ngài mặc. Sau đó bị hộc máu chết đó quý vị. Cái đó là ngộ ít mà tưởng nhiều á. Cho nên chúng ta phải để ý cái đó. Nhưng mà quý thầy đang nói ở đây rằng là nói với những bậc đại tổ sư các ngài dùng được thuần nghịch nó đặc biệt như vậy. Cái này mình không nghĩ lường được đâu. Chiều lại Ngài Tùng Thẩm đi về. Ngài Triều Châu đó đi về thì Ngài Nam Tuyên Ngài thấy vậy. Ngài kể lại á, câu chuyện hồi sáng là ta nói vậy là ta chặt chết con mèo rồi. Thì Ngài Triều Châu là người đặc biệt mà. Lúc đó Ngài nghe vậy thì Ngài lột đôi giày, Ngài đồ đến đầu Ngài đi ra. Ngài Nam Tuyên nói phải vì hồi sáng mà có ống là cứu được con mèo rồi. Ngài muốn tìm ra cái con người có đạo đó, sáng đạo đó. Cho nên cái câu chuyện Ngài làm đó, Ngài nói phải vì ước gì hồi sáng mà có ống là cứu được con mèo. Có nghĩa Ngài không phải muốn chặt con mèo làm gì. Mà Ngài phải làm bức bách như vậy, có chúng có ai là phấn phát và lòi ra cái người ngộ đạo không? Không phải là tìm người ngộ đạo mà Ngài khai trong cái lúc bí khai như vậy coi thử ánh sáng không? Thì đây là quý thầy đang nói cái phàm trù của người ngộ đạo có đầy đủ đức dùng diệu dụng, dùng được thuần nghịch, không phải là mình, lập là không phải là mình. Chứ đừng có cắt cái đoạn sau này dùng đoạn trước này, xuống mà giết lum la là không được nhớ rồi. Không phải là mình nghe, muốn nói dòng gì cho nghe rõ đây. Nhớ không phải là mình, nhớ vậy đó. Thì đây là câu chuyện mà bất tư nghi, nói để biết một phần vậy thôi, chứ đến đó thì dùng cho chúng ta không biết được đâu. Nhưng mà không phải là phải chặt mèo đâu. Có khi cười, có khi luận lý. Nó tóm lại là không nói ra trước, mà thấy đó thì các ngài ngay đó dùng. Như có các ngài nói, đưa lên cái nói, đây là cái nắp ly phải không? Nói cái nắp ly nó là chạm, là xúc phạm tới nó, là quên mình, là theo vật. Mà nếu nói không phải nắp ly là trái. Tại vì nếu mà nói đây là cái nắp vung sao được, nó nắp ly mà. Không phải nắp ly là trái mà nói nắp ly là chạm. Chạm là sao? Là phàm húy. Đấy là nắp ly mà nói nắp ly tức là dính vào nó rồi đó, là phàm rồi đó. Mà nếu nói nó là nắp vúng thì trái là sai. Nó là cái gì? Các ngài hét nửa chừng rồi đó. Thì khi bức bách này mà ai sáng ấy, thì biết. Thì dùng thuần nghịch ra như vậy. Cái này nó bất tư nghi, nó nằm trong cái tấm đài dùng đài cớ của các ngài. Nằm trong lĩnh vực đó, chứ không phải là cái câu chuyện hiệu của mình. Thì thôi mình chưa ngộ đạo thì nó sẽ sơ cho biết vậy thôi. Thế nào ngộ biết. Chứ cái này đâu có hiểu được đâu mà giảng. Giảng quý vị có hiểu thì đâu có sai được đâu. Nên mình không cần nói. Thế thì ba cái bước đó là quý thầy tạm nói nôm na gọn gàng đơn giản để mình biết. Mình cố rèn, mình cố thực hành. Nói ở phạm vi rèn luyện thực hành chứ không nói ở phạm vi ngộ đạo. Ngộ đạo thì tự biết. Ai ngộ đạo thì xin cho biết. Y áo hương đèn đảnh lễ mời lên dạy đại chúng. Còn ở đây là xin nói cho những người còn mê mờ chưa ngộ đạo. Cho nên quý vị đừng có dùng cái tâm ngộ đạo để mà hiểu gì hết. Cứ đem cái chuyện còn phàm phu của mình để mà biết và phấn đấu tu hành theo cái cách quý thầy vừa nói. Chúng ta rèn luyện tu như thế thì chúng ta có thể vận dụng theo thời gian, tức là giai đoạn đầu bao lâu đó thì mình yên ổn, giai đoạn sau thì lúc đó mình mới bình đẳng như như, rồi giai đoạn kế thì mình mới có thể uyển chuyển vận dụng được. Tuy nhiên, mình cũng có thể vận dụng uyển chuyển trong từng giai đoạn hoặc là trong một giai đoạn với những cái phương pháp này để cho cái tâm mình nó thuần thục. Chúng ta khổ hạnh quá mức đó là cực đoan, không sáng đạo, nó sẽ sanh bệnh hoạn. Có những vị đọc có người siêu việt Milarepa, cái ảo tưởng lên mình siêu việt quá, trốn thiền viện ra đi, lên núi Yên Tử hái rau rừng uống nước suối vài bữa nó run run, nó sốt xanh lè mặt, lết lết xuống chùa Hoa Yên kêu ba mẹ đem về. Cái từ đó về sau lỡ làm người siêu việt rồi gặp người tâm thương sợ nhốt chuồng, nhớ vậy đó, đừng có nên tiêu cực quá, ảo tưởng quá, mà cũng không có nên muốn an toàn dễ dãi quá. Muốn an toàn dễ dãi thì mình nuôi lớn phàm tình nó không có tiếng, còn tiêu cực quá thì nó sẽ là cực đoan, nó bị bình hoạn, nó bị điên, không tu được. Mà chỉ là khi nào cũng phải hơi khó một tí để phấn đấu thì chúng ta tiến bộ. Khó tí là sao? Lỡ vấn đề hiểu lầm, lỡ thầy nói oán gì đó, mình cố gắng vượt qua, đó là khó một tí. Hoặc là khó khăn về thân tâm vượt qua. Còn nếu mà mình cứ muốn là khi nào cũng gọi là án ủi khen ngợi cho nó đã lộ tai mình thì cái đó nuôi lớn phong tính đâu tu được. Thì nhớ như vậy, chúng ta vận dụng làm sao uyển chuyển, và khi nào cũng đang phấn đấu nỗ lực tu hành thì mình được tu hành, được tiến bộ. Một điều nữa mình phải nói thêm để không bị lầm. Mình nghe nói thiền là không được suy nghĩ phân biệt, thấy là thấy, đừng có suy nghĩ thêm. Những câu chuyện mình nghe nói hòa thượng thấy thì được, đừng có hỏi đó. Đừng suy nghĩ phân biệt, thấy là thấy thôi. Và từ đó mình tiến thêm, mình học trong kinh luận nghe nói rằng là lý tứ cú tuyệt bất phi, chặt đầu lưỡi thiên hà, có nghĩa là không có được suy nghĩ phân biệt, lìa tất cả mọi thứ, chỉ có như như. Rồi từ đó mình không có đạt được cái đó, chưa đạt được như như, mình không có biết cái trạng thái đó là gì, không biết cái chỗ sống đó là gì. Thì mình mới nói rằng là thiền là không được lý luận, đúng không? Nó đúng chứ. Lý tứ cú tuyệt bất phi, dẹp hết vòng niệm phàm tinh con với lý luận. Nếu mà nói như vậy á, nếu nói thiền là không lý luận á, thì có một chỗ lý luận không có thiền. Có người ngồi lâm thân dạy với thiền, còn lý luận là nó không có thiền. Nếu ở đấy có thiền mà đằng kia không có thiền á, thì có một chỗ không có thiền thì thiền này không có khắp. Mà thiền không trung khắp thì không phải là thiền, nó là bản tâm trung khắp mà. Đã là trung khắp hết thì tại sao có một chỗ lý luận không có thiền? Chúng ta thấy khó hiểu chưa? Cái chỗ này mình không thông á, là mình sẽ bị thiền nó trói cột lại mình, chứ không phải là tự tại giải thoát đúng của thiền. Cái này là những cái điều mà chúng ta học thiền phải nắm cho chắc, chứ không ra ngoài nhiều lúc mình nghe lung tung mình không hiểu. Quý vị nhớ này, lý tứ cú tuyệt bất phi, rời hết vòng niệm, không lý luận, ngầm cấm cái miệng là cho nó lên meo thì mới có một chút khí lực. Cái đó là gì? Đúng là thiền, nhưng mà khuyến khích những hành giả mới vào đạo và thực tập công phu tu thiền. Quý vị nhớ chưa? Thì đây là cái con đường thực tập của những hành giả mới công phu, chứ không phải là kết quả từ tài diệu dụng vô biên của thiền. Kết quả là khác mà mới thực tập là khác. Thực tập là con đường mới công phu mà, cho nên phải dừng bật hết các tư tưởng thì mới là có thể tu thiền được. Cho nên ngài Ngọ Long đến Lục Tổ nói rằng là Ngọ Long này có cái cơ giỏi là hay dừng dứt các tư tưởng đó. Thì Lục Tổ nói Huệ Năng này không có cơ hay không dừng các tư tưởng, là tư tưởng ngài đâu còn đâu dừng đâu dứt. Mà chúng ta có vọng tưởng thì ngài cũng dạy mình là giác, chứ ngài đâu biểu dứt đó. Cho nên mới đầu thực tập thì dừng các tư tưởng. Cho nên các ngài nói là thế nào là thiền? Thì ngài Tông Mật ngài nói thiền là không loạn mà không định. Tại vì phàm phu nghĩ á, loạn cho nên phải tu thiền, mà tu thiền để được an định, có một cái định để hướng đến. Thì chúng ta phan duyên chưa? Có tướng chưa? Nó rơi vào sanh diệt rồi thì mê rồi sao gọi là thiền? Còn đúng là thiền sư thì các ngài nói thiền là không loạn, mà nói à đúng rồi không loạn. Ngài nói không định, nói ủa kỳ vậy, không loạn không định vậy sao hiểu? Ngay khi không hiểu mà hiểu, đó là thiền. Cho nên cái người nào mà ngay đó mà giật mình á, nhận được á, thì rõ cái tánh mình nó đang sáng đó. Đó là toàn thể thiền nó hiện tiền. Thì cái câu mà rời hai bên ly tứ cú tuyệt bất phi, dừng hết tư tưởng đó, là thực tập ứng dụng cho người mới vào thiền thực tập tu hành. Và đạt đến thiền rốt ráo rồi á, nói đi đều là thiền. nín không nói gì vẫn là thiền. Nói lý luận khúc chiết vẫn là thiền. Chứ không phải nói là thiền là không luận. Nói đó nói chê bai thiền quá. Mới đem cái người mới sơ cơ tập ngồi thiền chưa có hết đau chân mà nói về thiền đâu được. Cho nên quý vị phải thống này nha. Chứ đừng có làm dùng cái chuyện mới thực tập tu hành mà nói về cái thiền rốt ráo là sai. Quý vị sau này sẽ thấy đó. Nghe nói này, thiền là không được lý luận phải thiền. Nói ủa, vậy nhớ ngày xưa Ngài Xá Lợi Phất Ngài cũng lý luận với ngoại đạo mà. Sau đó ngoại đạo rồi thua Ngài mới quy y tu mà. Quý vị nhớ câu chuyện ở Ấn Độ là chuyên về lý luận khúc chiết. Thì có một vị ngoại đạo muốn lý luận với Ngài Xá Lợi Phất là phá Phật Pháp. Thì Ngài nói được, lý luận thì chấp nhận. Nhưng mà nếu mà ta mà thua thì ta sẽ là chấp nhận cái gì cũng được hết. Còn nếu mà ngươi thua thì ngươi phải lo mà học đạo. Lý luận đấu lại ngay, thua Ngài Xá Lợi Phất. Như vậy, khi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài lý luận vậy Ngài không có thiền sao? Bộ lúc đó nói cho tôi nghỉ tu 5 phút sẵn tay áo lên tôi xử á. Đâu phải vậy. Ngài đạt đạo rồi thì khi nào cũng đạo, đâu phải như mình mà nói khi tu khi không. Rồi Đức Phật có lý luận không? Có không có. Có vị ngoài đạo đến. Ngoài đạo cầm con chim tay này đáng sống này hỏi Đức Phật. Thưa Đức Cô Đàm, con chim này nó đáng sống hay là đáng chết? Nếu mà Đức Phật nói nó đáng chết thì ngoài đạo thả chim nó bay cái vu. Nếu Đức Phật nói nó đáng sống thì ngoài đạo nó bóp nó chết. Phải lý luận không? Thì khi đó Đức Phật Ngài không có trả lời, Ngài cũng lý luận theo cách. Ngài bước ra nơi chỗ cửa, Ngài đứng ngay chỗ đó đó. Ngài nói vậy thì ông nói ta đang ở trong hay ở ngoài? Nếu mà ngoài đạo nói Ngài đang ở ngoài thì Đức Phật đi vô trong. Nếu nó đang ở trong thì Đức Phật đi ra ngoài. Nếu nó không phải trong phải ngoài thì Ngài bước vô trong thì nó cũng sai rồi. Cho nên không có chặn giữa. Có lý luận không? Là lý luận. Vậy khi ngồi thiền lầm thinh dẹp hết trong tư tưởng là Phật Thích Ca Mâu Ni, vậy khi lý luận là ai đâu? Không lẽ ông khác à? Không lẽ thành Phật thì khi Phật khi không à? Phật là luôn là Phật chứ. Vậy là cái giác liên tục mà. Đại giác liên tục thì nhúc nhích đều là Phật. Vậy khi lý luận có phải Phật không? Lý luận cũng là Phật chứ ai đó. Thì thiền cũng thế. Đã đạt thiền rồi thì lầm thinh cũng thiền mà nói cũng thiền. Lý luận cũng là thiền. Chứ có gì khác. Nếu đạt thiền mà nói lý luận phải thiền, vậy thì thiền nó không có khắp, không phải. Cho nên Ngài Huyền Giác Ngài nói rằng là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói nín đồng tình thấy an nhiên. Nói nín đồng tình thấy đều là thiền. Thì mắc cái gì mà nói là thiền không phải lý luận. Vậy khi chúng ta nghe nói thiền là không được lý luận, chúng ta biết ngang nào chưa? Là đúng với người còn công phu. Chứ đừng có dài dột nghe nói thiền không được lý luận cái mình à đúng rồi, vậy là mấy thầy giảng hoài rồi không phải thiền. Trời ơi, vậy ông lâm thanh thiền thì ông muốn nói phải thiền sao? Cái thiền của ông vậy là ông chết rồi. Cho nên đạt tới thiền á, quý vị nhớ là đi cùng thiền, đứng cùng thiền, nói nín đùng tình thấy an nhiên. Cái điều này rất tiếc phải dựng ra có nhiều lý thuyết để nói quý vị nghe. Bởi vì đạt thiền không tự nói nhiều vậy. Nhưng mà không nói những cái này thì nói sao? Nói kiểu của mình thì quý thầy cũng chưa muốn nói. Cho nên thôi thì xin nương đức các ngài. Nhưng mà nói ra nhiều thì mình tiếc. Tiếc rằng là phải mượn những cái điều đó mà nói. Cho nên cái chuyện này quý thầy nói ra không phải để làm gì cả. Để khẳng định cái thấy biết đúng về thiền của những hành giả đang thực tập mà chưa đạt được. Cho nên các thiền sư nói rằng là ngầm cái miệng lại cho nó lên béo như cái quạt mùa đông đi thì mới tu được. Rồi các ngài nói rằng là dẹp hết phân biệt đi mới tu được. Lý tứ cứu tuyệt bất phi đi mới là tu thiền được. Cái đó là nói cho người mới vào đạo mới dùng công. Nhưng vẫn là một lời nói của trách cho những người mà cái miệng hay tào lao đó. Chứ còn quý vị đã thanh tịnh rồi thì đừng ngầm cấm thêm nữa, nó tự kỳ đó. Nhớ nha, phải nói thêm cái này. Cái này là đang nói về một phần thôi, chứ còn nói về trung đạo á, quý vị nhớ là cái tâm mình á, đừng có đè nén mà cũng đừng có buông lung. Mình đang giác sáng thế này là cứ để nó sáng. Mà nó loạn động á, thì chúng ta an định lại. An định mà thấy nó trầm trầm, nó đừ đừ, nó nguôi nguôi, nó mờ mờ, nó ngùi ngùi gì đó là sáng lên. Nhưng để ngùi 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 lâu ngày là cái mặt nó đờ, mắt nó lạc, biết gần điên tới vậy đó. Nó bị tự kỷ. Mà nghe nói tự kỷ cái quầy lên nó loạn động. Tự kỷ và loạn động đều là bệnh của chúng sinh. Thiền không phải như thế. Nên khi nào loạn động quá thì nhớ yên tĩnh, an định đi mà sáng. Khi nào nó trầm trầm quá, giác mạnh lên cho nó sáng, vậy thôi. Cứ cân chỉnh vậy đó. Ngài Cư Sơn Ngài nói cậu rất thâm thiết. Rời cái lờ mờ vô minh này và rời cái sánh diệt tào tác này. Hai cái này đừng có dính vào mà đang sáng biết thì ngay đó là chấn chánh tu hành, tức là tu hành đúng đấy. Công phu nó đang sáng đó. Tổ Cư Sơn Ngài nói rất là rõ như vậy. Đó là nói thêm tí cho quý vị lầm rồi về nói mới đầu vào vậy rồi xuống lớp học lấy băng keo bịt cái miệng lại nói thầy dạy vậy chết luôn à. Nhớ không phải có cái lời của thầy vừa nói qua, quý vị đã hiểu thiền có luận được không? Mắc chiến được là nói đến đồng tình thầy an nhiên mắc chiến được, cần nín tôi nín, cần nói không dính dáng gì đâu mà không được. Cho nên nhớ là khi mà dẹp hết mọi thứ để tu buông xuống đó, đó là nói cho người mới thực hành. Còn người thực hành mà chín rồi á thì vốn là như đâu có gì buông hay không buông. Rồi quá khỏi cái như đó thì người đó dùng được thiền. Thì người đó là cái người linh hoạt đặc biệt lắm. Cái này ví dụ ra nó hay lắm. Nhưng mà thôi thì để dành lại, không có quảng cáo hết là làm gì. Có một số vị đọc trong kinh luận nghe Phật tổ dạy rằng là Đức Phật là như thị thuyết, như thật mà thuyết. Là Phật tổ chỉ nói như thật như thị. Giống kiểu mà thấy sao nói vậy đó. Như bài thơ con cóc á, con cóc trong hang thì thấy trong hang thì nó con cóc trong hang. Vừa nó trong hang thấy nhảy ra thì nó nhảy ra, thấy như vậy nói à con cóc nhảy ra. Thì thấy nhảy ra nó ngồi đó thì nói ờ con cóc ngồi đó, thì nói ngồi đó. Và tới khi nó nhảy đi nói ờ con cóc nhảy đi thành bài thơ. Con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi thành bài thơ. Bài thơ con cóc là như thật thiết, như thì thiết, thấy sao nói vậy. Không phân biệt. Đó là bài thơ tổ và thơ thiền. Nghe nói như vậy thì mình không đạt được như các ngài, mình nhầm. Cho nên mình nói là Phật tổ nói như thật như thị, có nghĩa là thấy sao nói vậy. Cái mình thấy sao nói vậy theo kiểu mà vô minh nó đừ thấy sao nói vậy kiểu mấy gì trời. Cái kiểu thấy sao làm vậy à, thấy muối bỏ muối mặn không thành biết dạng vậy đó. Cái đó là vô minh. Thì cái như thật như thị này á, nếu mà hiểu cho đúng thì quý vị phải sáng đạo, sống bằng đạo thì biết. Còn chưa thì quý thầy tạm nói một vài điểm để trừ cái hiểu lầm về nó. Bởi vì sợ quý vị hiểu lầm thực hành sai. Thứ nhất, mình nghe Đức Phật dạy rằng là khi tham biết tôi tham, khi tâm tôi sân tôi biết tôi đang sân, khi hết sân tôi biết tôi đang hết sân, vân vân. Rồi mình nói cái đó là như thật thiết, như thị thiết, thấy thế nào nói thế đó, như vậy là Phật pháp. Nghe nó logic nó đúng chứ. Thứ nhất là dựng cái lời đó trong kinh, thứ hai là hợp pháp, nó là như thật như thị, và thứ ba là Phật nói rất rõ ràng như vậy, đúng không? Quá đúng. Nhưng mà nếu như vậy á thì mình đang giảng vậy, gặp mấy cái chú sinh viên hiện đại này, nó hiểu logic á. Nó nói thưa thầy, con nghe thầy dạy, khi tâm tham con biết con đang tham, khi sân con biết con đang sân, khi hết sân con biết con đang hết sân. Nhưng mà tham sân con còn hoài nó không có hết, vậy biết để làm gì thầy? Trả lời sao? Thì cái như thật như thị này mình biết bị sai. Khi tham biết tham, khi sân biết sân, đây là Đức Phật dạy cho những cái người căn cơ mới vào đạo thực tập tu hành. Làm cái gì biết cái đó. Nhưng mà không phải là tất cả của chuyện tu hành. Chuyện mới vào đấy là sơ cơ, là dạy cho con nít, nó thẳng là như vậy. Chứ không phải là tất cả của Phật pháp. Tại sao chúng ta đem cái chuyện của mới tập mà nói cho cái chuyện của tất cả Phật pháp? Cho nên bị mấy đứa mới tu nó hỏi lại, nó thưa thầy, con biết hoài mà con không hết sân, vậy biết để làm gì thầy? Cho nên chúng ta không được nói cái này là như thật như thị. Cái này là cái mà thân đau tâm đó, thấy đau biết đó, chú tâm để thực tập công phu, chứ không phải như thật như thị. Cái như thật như thị tức là đưa cái tay lên và đưa tay xuống, quý vị thấy cái tay nó có động mà mình không động, có như thế là thấy như thế. Là tại vì tự tánh mình hiện tiền, nó thấy như thật như thị, nó không có động mà nó linh hoạt. Chứ không phải thấy như thế là như thật như thị, không phải như thế. Cái này nhớ vậy đó. Cho nên quý vị tham biết tham sân bất sân, cái này là cái pháp mới vào. Thực tập như vậy để cho tham sân nó mất hết lực đi. Rồi cái thấy biết mình nó hiện tiền. Rồi lần lần cái giác sáng mình nó mạnh, tự tánh nó mạnh hơn. Nó hiện lộ ra rồi nó mới đạt đến là vốn là như thế. Chứ đừng có nói cái kiểu mà thấy tham biết tham sân bất sân chứ thì nó không phải như vậy. Nói như vậy bị lý luận ngược lại là chúng ta không thông. Thì chúng ta đáng lá gián tiếp dùng cái thấy biết không tới nơi của mình mà chê bai Phật pháp. Phật nói đúng, tổ nói đúng, mà mình thì do vì còn mê cho nên nói theo mà không đúng. Cái kiểu mà Phật tổ nói điều này mà mình là suy luận theo cái suy nghĩ của mình, nó trật đi. Cho nên lặp lại thì được mà suy diễn thì nó sai, tại vì mình chưa có đạt đến. Thì phải dè dặt cái chỗ này. Cái điều kế á, chúng ta nghe nói cái chuyện như thật như thị này á, cho mình vội lấy cái lý thuyết đó làm kết quả cuối cùng, chứ chúng ta không đạt được cái đó. Cho nên nghe thiền gia nói rằng là hoa hồng là hoa hồng, cây gậy là cây gậy, thế nào thấy thế đó. Tính như đúng, các ngài đạt được tự tánh thì vốn như mà linh hoạt. Chúng ta chưa đạt được ăn cắp của các ngài, mà lấy cái lý thuyết đó chứ không phải là đạt được, để làm kết quả đạt được của mình. rồi lý luận lãng khang, nó lại trật. Nếu nói thấy thế nào biết thế đó, thì khi vội bàn vậy á, thì con chó nó đi mà cái bàn nằm đây, giờ thấy làm sao? Quý vị nhớ là trong pháp hội của thiền sư Đại Ngu Chi đó, có một vị tăng một ngày một đêm mà tụng 500 lần kinh Kim Cang. Quý vị tụng không hở như vậy đó, tu hành mới bậc vậy đó. Vị thiền sư đi ngang nói, ông tụng ngày đêm như vậy có khi nào ông suy nghĩ nghĩa lý không? Nói là không, con tụng cho nó đủ biến vậy đó. Thì ngài mới nói rằng là thay vì tụng nhiều biến thì ông tụng ít lại cũng được, nhưng mà phải suy gẫm nghĩa lý. Chỉ cần một câu nghĩa lý suy gẫm mà thông rồi á, thì thông hết bộ kinh mới có được lợi ích. Ngài vẫn lời, ngài không có đọc tụng nhiều nữa, đọc tụng vừa phải mà có suy ngẫm nghĩa lý. Khi ngài tụng tới cái câu người mà đạt đạo đó, người tu hành đó, nên kiến như thị, văn như thị trí, tức là người phát tâm bồ đề á, nên như thế mà thấy, như thế mà biết. Đến trình ngài, nói thưa ngài, con tụng đến cái câu mà người phát tâm vô thượng bồ đề thì nên như thế mà thấy, như thế mà nghe, như thế mà liệu trí biết á, thì tự nhiên thân tâm con nó rộng suốt và thấy rõ ràng là như thế. Vừa đáng nói như thế, ngài vô cái bàn cái pop, cái đồng hồ thì nó ngã, mà cái bàn nó nằm đây không cho nó chạy, cái bàn nằm tại chỗ. Vị thiền sư hỏi vị tăng này, ông thấy thế nào? Ông thấy con chó thì nó chạy, cái bàn nằm đây thấy sao? Mất như thị là bởi vì chạy theo cảnh rồi. Thấy con chó nó chạy mà cái bàn nằm đây, cái đồng hồ nó ngã, nó quên mình, ngã cái pop đi, nhức mình quên mình nhìn theo cái đó, hết như thị, hết như thị cho nó rối. Còn nếu ông vẫn như thị thì sao? Vẫn như thị thì con chó chạy là con chó chạy, mà cái bàn đó là cái bàn đấy, mà ông vẫn là nói mô Phật thì con đang thấy có sao đâu hả? Đang nên thấy cái đồng hồ rồi hết như thị. Cho nên cái người đúng như thị á, người ta linh hoạt, con chó chạy là con chó chạy, mà cái bàn là cái bàn, cái đồng hồ là cái đồng hồ, mà mình vẫn là như thị mà. Như vậy trong cái như thị đó, nó vẫn linh hoạt một cách rất là siêu, rất là lánh lợi. Chứ phải như thị cái kiểu mà kềm cục trói như vậy đâu. Thì cái này nhấn mạnh để chúng ta đừng có nên hiểu Phật Pháp một cách tội nghiệp như vậy, hạ thấp giá trị nó tiếc. Phải biết đúng giá trị đặc biệt. Thì cái đoạn sau này chúng ta phải biết dùng được thuần nghịch nữa, dùng được mọi thứ nữa, chứ không phải là cái kiểu cứng nhắc vậy đâu. Vì vậy chưa ngộ thì lo tu đi, đừng có hãm ngộ quá, tưởng tượng đem ba cái lý thuyết nghiên cứu trong Phật tổ rồi lại làm cái quả của mình, nó không có thông đâu. Bất chước cái du gì đó, chứ nó đồng là nó đồng, mà lòng còn loạn đồng thì nó không có giống đâu. Cho nên các ngài xưa hay nói rằng là giống thì giống, nhưng mà phải thì chưa phải. Thì cuối cùng quý thầy dựng cái câu chuyện này để quý vị thấy cái đặc biệt của các vị thiền sư ngày xưa. Không thể trói được các ngài, dù đó là Phật Pháp, là như thì là thiền, là đạo, là bát nhã. Hòa thượng Đại Giác Liễn được mời làm quốc sư trong cung vua Đường. Vua Đường là những vị vua rất thông về thiền và tu thiền. Thì các vị vua dựng một cái chùa trong cung vua để mà ngài ở trong đó dạy cho vua quan tu thiền, học thiền. Một hôm lớn tuổi, ngài xin vua Đường là về núi để mà dưỡng già. Thì ông vua này là một vị tu thiền mà. Ông nói núi xanh vốn là thể như như của bát nhã, ngài đi về đâu? Hòa thượng Đại Giác Liễn thấy già rồi, không muốn ở trong cung nữa, xin về núi rừng để ẩn, để mà dưỡng già, để tu hành. Thì vua Đường nói rằng là núi xanh là thể như như bát nhã, mà đã là bát nhã thì ở đấy cũng là thể đó, vô núi cũng thể đó, không khác mà, cung vua và núi xanh không khác, là thể như như bát nhã thôi, thì núi tới làm gì? Nếu mà như chúng ta nói, ngồi đây bát nhã, về núi bát nhã, ở chợ bát nhã, trong rừng bát nhã, vậy thì ở thành phố ta tu như vô trong bạch mã làm gì? Đi về đâu nữa? Phải không? Nếu vậy thì ngài Đại Giác Liễn cũng phải ngồi tại trong cung chứ không về núi được. Vậy là bị ông vua đời Đường đem bát nhã ra trói cột lại một vị quốc sư. Có xứng đáng làm quốc sư không? Ngày xưa mình đem cái lý bát nhã này mình dạy cho học trò mình là ông vua. Bây giờ bị ông vua là học trò đem cái bát nhã trói ngược lại mình, chúng ta làm thầy được chưa? Giống kiểu mà mình chơi con nít vậy đó, nó mới biết bò cái nó cầm cái lý sợ bệ quá, mình lấy mình thu để nó khóc. Họ lý đâu rồi? Nó chuột tha rồi. Thế nó nhớ là cái gì mà mất đi không thể tìm được là chuột tha. Nó học được điều đó. Mai mốt nó lấy chỉ vàng mình, nó chơi mình quay lưng nấu ăn quay lại mất tiêu, tìm ra nữa đâu rồi con? Nó nói chuột tha rồi. Quê ngày xưa mình nói nó chuột tha thì bây giờ nó cũng nói với mình là chuột tha rồi hết. Thì bác nhà cũng vậy. Thì lúc này coi chừng mình đem cái như thật thuyết, đem cái như thì thuyết, đem cái như ra mà nói cái kiểu này á, thì bị học trò nó đem cái như thật như thì nó trói lại đó. Giờ chút xíu nữa mấy thầy phải xuống lo lâm vị á, xuống mấy đệ tử nói thầy ơi thầy mới nói như đó, ngồi trên đó mà nói pháp đi, xuống làm việc nó hết như rồi đó, bị trói. Thì lúc này Ngài Đại Giác Liệt là một vị quốc sư, không phải dễ trói. Cho nên Ngài giải quyết rất hay, Ngài nói thành một cái bài kệ: quân sứ cho hay xuất cấm thành, còn mời thần trù chốn liều tranh. Núi xanh chẳng chiều chứa nghìn vùng, tóc bạc lấy gì ít vàng cơ. Ơn lớn rưới ban vừa thấm nhuận, núi rừng tình vì khổ nhớ hoài. Quân vương huống nữa như trời rộng, mạnh mấy xin để từ tài bay. Độc đáo không? Đúng là vị đại quốc sư. Ngài nói rằng là khi mà nghe quân sứ cho xuất cấm thành là cho đi ra, rồi còn dừng một cái liều tranh trong núi để mà mời ở đó. Tất nhiên là ông vua ông nói vậy, thật ra ông vẫn tạo điều kiện, nhưng mà ông nói để coi ông bò thường này, nói được thì đi, mà nói không được thì thôi đó. Thì Ngài nói rằng là núi xanh chẳng chiều chứa ngàn vùng, tức là chúng ta còn nhiều vùng về thì phải ở trong đài chúng mà rèn luyện, chứ không phải về núi mà ẩn. Mà còn vùng thì về núi là không được. Cũng có nghĩa là chứa an định mà về núi thì bị cực đoan, chứ không phải là được, phải an định mới ở núi được. Và cũng có nghĩa là trong cái núi xanh, trong tự tánh bát nhã đó, nó không chịu chứa những cái tạp niệm trần gian, sạch hết thì bát nhã tự như. Cho nên gọi là núi xanh chẳng chịu chứa ngàn vùng, nhưng mà tóc bạc lấy gì ít vàng cớ, tức là tuy là tôi còn vùng về, tôi không có nên về núi, mà tại vì giờ già rồi, yếu rồi, làm sao mà giúp mọi người nữa. Ngài nói khiêm nhường vậy đó. Rồi tiếp ngài nói khiêm nhường này: ơn lớn rưới ban vừa thấm nhuận, núi rừng tình vì khổ nhớ hoài. Tức là ở đây được vua cho ăn đầy đủ, cho người hầu kẻ hà lo hết mọi thứ, đó là ơn lớn của vua. Rưới ban cho tôi vừa mới thấm nhuận, mới hưởng được một tí à, bây giờ về núi rừng tình vì khổ. Tức là sống với núi rừng thì nó phải đạm bạc khó khăn, chắc là nhớ cái ơn của vua ban ở đây nó sung sướng hoài. Đó là cảm ơn đó. Rất khéo. Bắt đầu câu cuối mới trả lời này. Mới đầu là nói cho hay, nói cảm ơn, nói rõ ràng, nói với vua phải nói vậy chứ, nói ngang ngang dẫn sao. Cuối cùng mới câu trả lời này: quân vương huống nữa như trời rồng, mảnh mây xin để từ tài bay. Quân vương là vua lớn như trời rồng, còn cái thân của ông thiền sư già này là giống mảnh mây thôi, đi lui đi tới từ tài bình thường, xin cho đi từ tài. Nhưng mà đó là nói bát nhã đấy. Cái thể bát nhã như trời rồng ngồi đây hay núi xanh chỉ là trong chân trời bát nhã. Và đã ngồi bát nhã thì thân này lui tới, chỉ có mây bay trong bầu trời có đồng bao giờ đâu mà không lui tới. Cho nên mình bị bát nhã cột của mình thấy à, bất đồng nó phải cứng ngắc vậy, không được đi, không được chút dích. Đó là mình ép mây bất động, mình chưa thấy bầu trời. Thấy trời rồi thì mây bay gì nó cũng không ra khỏi trời. Mà đã thấy trời mà mây bay thì bay cũng không có động, chứ không nhất thiết phải ở không mới là không động. Đó là cái ví dụ về mây vào bầu trời. Còn từ tánh ngài ngồi, ngài sẽ thấy ngài mới nói được điều đó. Có nghĩa là ngồi từ tánh rồi thì thân này lui tới nó vẫn không động, chứ đâu phải ngồi không mới là không động, đó là ngộ. Còn khi chúng ta nghe nói rằng là núi xanh là bát nhã, ở đây bát nhã lui tới làm gì, đi tới lui lo động, cái mình ngồi chỗ, chứng tỏ chúng ta hiểu bát nhã qua cái thân tướng tứ đại sắc tướng này. Vì vậy mình cho rằng là cứng ngắc mới là bất động, còn nhúc nhích là động, đó là thấy qua thân tướng, là chưa ngộ bát nhã. Còn ngộ bát nhã cái thấy biết qua thân tâm, nhưng mà nó không phải là ở thân tâm, nó hoác toàn, thành ra chúng ta lui tới nó vẫn như như mà. Cho nên nếu mà vua đường nói rằng là chỗ nào bát nhã lui tới làm gì, thì đúng là bát nhã thì lui tới có sao đâu mà lui tới. Đó là ông trả lời thoát được, không bị bát nhã trói. Thì đấy là cái câu kết để quý vị biết rằng là cái siêu xuất của thiền là linh hoạt biến hóa, nhưng mà vẫn là từ tài vô ngại vô sanh, chứ không phải là cố định, là bất động theo kiểu mà không nhúc nhích. Và đừng hiểu nhầm cái chuyện bắt đầu tu với là cái kết quả cuối cùng, hai này khác nhau. Để chúng ta có cái chánh kiến, cái biết để tu hành cho không có nhầm. Nhớ tu hành là gì, rồi sau khi biết rồi thì nhớ thiền nó phải là như thế nào cho nó đúng, chứ không bị sai lầm, không bị tà kiến. Và chuyện tu nhớ là cân chỉnh, đè ép thì nó bị tự kỷ, nó bị điên, nó bị căng. Còn nếu mà buông lung thì nó loạn động. Rồi hai cái đè ép và buông lung thì đó là tu hành. Thì bài nói chuyện hôm nay quý thầy muốn nhấn mạnh và khá là lặp đi lặp lại để quý vị nhớ chắc, để đừng bị cái mê nó xen vào mà mình tu hành nó không có tiến bộ, rồi nó phiền, rồi thôi tâm. Mong muốn chừng đó thôi. Mong quý vị nhớ để mà cố gắng công phu, và thông qua lời giảng này biết được phần nào đó để không có hiểu sai lệch về thiền, thì chúng ta tu hành nó sẽ tiến bộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. thành Phật Đạo.